Chương 525, thích khách chương 525, thích khách lúc chạm vào tối, bầu trời bỗng nhiên hạ lên tiểu vũ, nhiệt độ chợt hạ. Đây là Trường An năm nay trận đầu nước mưa, tới cũng so những năm qua, sớm chút thời gian. Lại trải qua gió lạnh thổi, khiến cho dân chúng trong thành nhóm nhau nhau nhịn không được dùng mình một cái. Ngoài thành làm lớn trong quân doanh các tướng sĩ cũng là như thế, riêng phần mình trốn ở trong trướng đồng không muốn đi ra, chỉ có những cái kia xui xẻo tuần doanh tướng sĩ, một bên phản nạn thời tiết, vừa mắng mắng rồi đi qua. Trong bất chi bất giác, sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, bầu trời bị mây đen che chắn, biến một mảnh đen kịt. Nhìn không thấy nửa điểm tinh quang cùng mặt trăng. Cũng may mưa cuối cùng là ngừng. Bên ngoài trại lính một khối có chút nô ra dốc núi đằng sau, đại ngu thái tử Chu Thuấn, giờ phút này đang nằm ở lạnh buốt ở bước trong đất bùn, thận trọng quan sát lấy làm lớn quân doanh tình huống. Hắn tại xế chiều tỉnh ngủ sau khi ăn xong, liền đi tới Chu Lãng tập cùng, cuối cùng nhìn thoáng qua phụ hoàng. Lập tức lại từ trong hoàng cung mật đạo ra khỏi thành, một đường tiềm hành đến tận đây. Mà trận kia đột nhiên xuất hiện mưa to, thì là rất tốt trợ giúp hắn ẩn giấu đi hành tung của mình. Bất quá kế tiếp, Chu Thuấn lại là gặp nan đề. Làm lớn mấy chục vạn đại quân ở lại doanh trại, kéo dài rộng khó có thể tưởng tượng, nếu muốn ở nhiều như vậy trong lều vải, tìm tới cố hương chỗ ở, nói nghe thì dễ, nhưng là khó tìm cũng phải tìm. Chu Thuấn hít sâu một hơi, thừa dịp doanh trại trên đài cao đứng gác tướng sĩ không chú ý, phi thân chạy đến nơi hẻo lánh bóng ma. Sau đó lại bắt lấy gió lạnh thổi qua trong nháy mắt, xoay người nhảy vào doanh trại bên trong. Cố Hưng thân làm đại quân nguyên soái, hán quân trướng hẳn là ngay tại vị trí giữa. Để các quân tướng lĩnh đến đây bẩm báo quân vụ. Chu Thuấn bờ môi nhếch, dựa theo trong lòng suy đoán suy nghĩ, hướng phía doanh trại giải đất trung tâm một đường cẩn thận tiến hành. Bóng đêm càng ngày càng sâu, đông đảo đại ngu tướng sĩ lần lượt tiến vào mộng đẹp, chỉ có tuần tra tướng sĩ vẫn tại doanh trại bên trong qua lại du đãng. Nhưng mà chỉ dựa vào những người này, lại là không cách nào phát hiện Chu Thuấn hành tung. Thẳng đến hắn trông thấy một tòa so cái khác doanh trướng, rõ ràng đại suất hơn 2 lần lều vải. Hẳn là nơi này. Thế mà chỉ an bài 2 cái thân binh đứng gác, thật đúng là cuồng vọng. Chu Thuấn mừng rỡ trong lòng, vội vàng mượn cái khác doanh trướng nghiệp hộ, tiếp tục hướng phía cái này lều vải tới gần. Cuối cùng lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đồng thời miểu sắt đứng tại cổng thủ vệ sĩ tốt, để bọn hắn liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Nhưng là chờ hắn xông vào trong trướng đồng về sau, lại đột nhiên phát hiện nơi này cũng không một người. Người đâu? Chu Thuấn trong lòng giật mình, đi đến giường chiếu bên cạnh cẩn thận kiểm tra một phen, hoàn toàn không có bị người ngủ qua vết tích. Như thế nào là tòa trống không doanh trướng? Kia Cố Hưng là ở nơi nào ngủ? Chu Thuấn trong lòng càng nghi hoặc, đành phải cau mày đi đến bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền lại phát hiện một tòa rộng rãi lều vải, cổng giống nhau chỉ có 2 người trấn giữ. Cùng vừa mới như thế, Chu Thuấn lặng yên không tiếng động tới gần, nhẹ nhõm giải quyết thủ vệ. Thật là trong trướng vẫn không có Cố Hưng bóng dáng. Giờ phút này, Chu Thuấn cũng rốt cục phản ứng lại. Thỏ Khôn có 3 hang. Đây là Cố Hưng thi triển ra trướng nhãn pháp, mục đích đúng là vì phòng ngừa có người ám sát. Không hổ là uy chấn thiên hạ danh tướng, tâm tư thế mà tinh tế tỉ mỉ tới trình độ như vậy. Trong lòng yên lặng cảm khái một phen qua đi, Chu Thuấn đành phải tiếp tục tìm kiếm. Mà đúng lúc này, nơi xa cũng truyền tới một tiếng kinh hô. Có thích khách, có thích khách. Doanh trướng trước 2 cỗ thi thể bị đi ngang qua tuần tra các tướng sĩ phát hiện. Cứ việc Chu Thuấn đã đem kia mấy cỗ thi thể giấu vào doanh trướng, nhưng là trước cửa không người trấn giữ, đồng dạng là không cách nào che giấu sơ hở. Trong chốc lát, phụ cận tất cả trong doanh trướng các tướng sĩ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao mặc quần áo, cầm lên binh khí bỏ ra. Sách, làm sao bây giờ? Chu Thuấn thấy thế không khỏi chép miệng tắt lưỡi, hắn hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là tại bị phát hiện trước đó, mau rời khỏi làm lớn quân doanh, còn có thể bảo trụ một mạng. Hoặc là đem động tĩnh làm lớn chuyện, hấp dẫn làm lớn các tướng lĩnh đều sang đây xem náo nhiệt, bắt chính mình. Hắn lại thừa cơ nổi lên, nói không chừng còn có hy vọng giết chết Cố Hưng. Chỉ có điều cứ như vậy, tính mạng của hắn đoán chừng cũng không giữ được. Mà vẹn vẹn do dự một cái trước mắt, Chu Thuấn trong lòng liền đã có quyết đoán, phất tay đem bên cạnh bó đuốc đánh bay, đốt lên phụ cận đống cỏ khô. Cháy hừng hực thế lửa, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số làm lớn tướng sĩ tụ lại mà đến. Ở nơi đó, nhanh nhanh nhanh, giết hắn. Chớ nóng đội, thử trước một chút nhìn có thể hay không bắt sống. Các minh đệ, bên trên. Một hồi ồn ào không chịu nổi tiếng hô hoán qua đi, các tướng sĩ vừa lên. Chu Thuấn cũng ôm trước khi chết, nhiều kéo mấy cái đệm lưng ý nghĩ, ra tay không lưu tình chút nào, cùng rất nhiều tướng sĩ hôn chiến lên. Võ đạo tông sư toàn lực phát huy có thể xưng kinh khủng, phàm là chúng hắn một chiêu tướng sĩ, đều không ngoại lệ tất cả đều khí tuyệt bỏ mình. Liên bản thân bị trọng thương, may mắn người còn sống đều không có. Thấy tình huống như vậy, một gã phụ trách chỉ huy tướng lĩnh quả quyết hạ lệnh, bắn tên. Đừng lại uổng phí sức lực, không cần thiết bắt sống, trực tiếp bắn chết tên con này. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vây công Chu Thuấn các tướng sĩ vội vàng lui lại, chuẩn bị cho người bắn nỏ nhường ra không gian để tránh ngộ thương. Chu Thuấn phản ứng cũng không chậm, thấy thế lập tức phi thân lên, rơi vào làm lớn các tướng sĩ trong đám người. Bọn hắn lui, Chu Thuấn cũng lui, làm cho người bắn nỏ nhóm lại không thể không bung ra dây cùng, bất đắc dĩ nhìn qua cái kia tướng lĩnh. Nương, tốt một cái gian trá tập nhân. Cái kia tướng lĩnh phàn nàn một câu, lại mệnh lệnh bên người thân vệ, dùng tốc độ nhanh nhất đi thông chi cái khác tướng lĩnh tới. Chu Thuấn võ nghệ, hắn là tận mắt chứng kiến trôi qua. Tại tự nhận là không địch nổi dưới tình huống, đương nhiên sẽ không ngốc tới chủ động tiến lên chịu chết. Nơi này là làm lớn quân doanh, vô số cao thủ, đã đơn đả độc đấu không thắng được, vậy thì cùng tiến lên. Mà cái này cũng chính là Chu Thuấn kỳ vọng. Cùng lúc đó, Cố Hưng bên cạnh trong doanh trướng, động tĩnh lớn như vậy, lập tức đem trong lúc ngủ mơ Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng 2 người đánh thức. "Phu quân, tựa như là có thích khách, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao?" Cơ Ngô Đồng đồng già vây quanh ở Lâm Mục hai tay cùng đùi phải, đuốt mắt hỏi. Đoán chừng là chạy theo Cố Hưng tới, đi ra xem một chút đi. Lâm Mục ngáp một cái, đồng thời đoán được thích khách kia mục tiêu. Mà đã thích khách kia là chạy theo đồ đệ mình tới, hắn cái này làm sư phụ tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, cấp tốc đứng dậy mặc quần áo, lại cầm lên bội kiếm của mình hàn chi. Dám đến trong quân doanh hành thích đại quân chủ soái, giải thích rõ thích khách kia võ nghệ tuyệt đối không thấp, tối thiểu nhất cũng phải là nhất phẩm, thậm chí là mấy cái nhất phẩm. Về phần tông sư, Cơ Ngô Đồng cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều đến cẩn thận ứng đối, để tránh lật thuyền trong mương. Bọn nhỏ vẫn chờ chính mình trở về đoàn tụ đâu. Một bên khác, nghe được động tĩnh Cô Hưng cũng đi ra doanh trướng, cùng Lâm Mục vợ chồng hai người vừa lúc gặp nhau. Sư phụ, sư nương, các ngươi sao lại ra làm gì? Cố Hưng cười cười, lại khoát tay quên đủ, nho nhỏ thích khách mà thôi, các ngươi không cần phải lo lắng, tiếp tục ngủ liền tốt. Chương 526, giải thoát chương 526, giải thoát vẫn là cùng đi xem một chút đi. Nghe thấy Cố Hưng lời nói, Lâm Mục lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, vi sư rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thích khách lớn mật như thế, dám đến nơi này hành thích. Chính là Cơ Ngô Đồng ở một bên lên tiếng phụ họa, hơn nữa ta và ngươi sư phụ cũng có thể giúp bận bịu bắt giữ thích khách kia, giảm bất điểm tướng sĩ nhóm thương vong. Vậy được rồi. Cố Hưng không dám cùng bọn hắn tranh luận, lại không lay chuyển được hai người này, đành phải gật đầu đồng ý. Thế là ba người tại một đám thân binh bảo vệ dưới, bước nhanh hướng phía Chu Thuấn phương hướng tiến đến. Giờ phút này, Chu Thuấn ngay tại ô lực cắt các tướng lãnh vây công hạ, thành thạo điêu luyện chống đỡ lấy. Hắn mắt thấy tụ tập mà đến làm lớn tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, liền tận lực thu lại ra chiêu cường độ, cũng không muốn đánh thảo binh rắn, vừa hy vọng có thể lại hấp dẫn một chút tướng lĩnh đến đây tương trợ. Tốt nhất là đem Cố Hưng cũng dẫn tới, nhường hắn cùng nhau đánh giết. Mà ở đây bên trên cùng Chu Thuấn chiến đấu ô lực cắt mấy người, lại là càng đánh càng nghi hoặc. Thích khách này võ công đến cùng là cảnh giới gì? Tông sư, theo nội lực của hắn bên trên nhìn như ứ cũng không có cường đại như vậy. Nhưng nếu không phải tông sư, bình thường nhất phẩm võ giả lại thế nào khả năng tại phe mình nhiều cao thủ như vậy vây công hạ lông tóc không thương? Cách đó không xa, một gã tướng lĩnh thấy mấy người kia rằng co không xong, từ đầu đến cuối không cách nào đem Chu Thuấn bắt giữ hoặc chém giết. Bất đắc dĩ cắn răng, đang muốn hạ đạt các tướng sĩ toàn thể xông đi lên vây công mệnh lệnh, nhưng lại bị Bàng Tín đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ai cũng không được lúc đích, không có nhất phẩm thực lực không muốn lên đi tìm cái chết. Đối. Ai cũng đừng tới đây. Ô lực cắt giống nhau lên tiếng hô, chúng ta hao tổn cũng có thể mãi chết hắn, không cần thiết tăng thêm thương vong. Nghe thấy Bàng Tín cùng ô lực cắt lời của hai người, cái kia tướng lĩnh đành phải chậm rãi buông cánh tay xuống, đem sắp ra miệng mệnh lệnh nuốt trở vào. Đang khi nói chuyện, Cố Hưng mấy người đi vào cái kia tướng lĩnh sau lưng. Cái kia tướng lĩnh gặp được chủ tâm cốt, sắc mặt lập tức vui mừng, liền vội vàng hành lễ hô, Nguyên soái, ngươi cuối cùng là tới. Nguyên soái. Nghe thấy cái kia tướng lĩnh thanh âm, Chu Tuấn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Cố Hưng, nhưng theo cái kia tướng lĩnh ánh mắt, vẫn là một cái liền chú ý tới trong đám người người kia. Trẻ tuổi như vậy, lại thêm theo những người khác thái độ đến xem, người này hẳn là đại càn nguyên soái Cố Hưng không nghi ngờ gì. Nhưng mà còn không đợi Chu Thuấn cao hứng một giây trước, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn thấy Cố Hưng bên người Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, trong chốc lát mồ hôi lạnh thấm vào phía sau lưng. Bọn hắn sao lại tới đây? Một bên khác, Lâm Mục hai vợ chồng cũng nhận ra không có che chắn khuôn mặt Chu Thuấn. Tâm tư bách chuyển ở giữa, nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả. Thì ra người kia là ngươi. Lâm Mục lắc đầu thở dài, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kể từ đó, liền xem như chính mình cùng Chu Lãng hữu nghị lại sâu, có thể làm mấy đứa bé an toàn, hắn vẫn là không thể nhường Chu Thuấn còn sống rời đi. Dù sao đây mới là, hắn cùng nương tử chuyến này đi vào Trường An chân chính mục đích. Cố Hưng, nhường mấy vị kia tướng quân đều lui ra đi. Lâm Mục bên cạnh, Cơ Ngô Đồng rút ra trường kiếm, trong giọng nói mang theo một tia sát ý giới thiệu nói, người này là đại ngu thái tử Chu Thuấn, là võ đạo tông sư, bọn hắn không phải Chu Thuấn đối thủ. Võ đạo tông sư? Cố Hưng nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại cười nhạo lên tiếng, tại cái khác địa phương, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ võ đạo tông sư. Bất quá nơi này là làm lớn quân doanh, hắn còn không tạo nổi sóng gió gì. Sư phụ, sư nương, các ngươi liền nhìn xem tông sư có tông sư kiểu chết. Lâm Mục một bên lên tiếng cắt ngang Cố Hưng lời nói, một bên hoạt động cổ tay nói rằng, ô lực cắt tướng quân nói đúng, không cần thiết tăng thêm tướng sĩ thương vong. Vừa dứt tiếng, Cơ Ngô Đồng đã bước xa xông ra, rút kiếm đâm về Chu Thuấn mặt. Ô lực cắt cùng Bảng Tín mấy danh tướng lĩnh thấy thế, không khỏi nhìn về phía Cố Hưng. Thấy Cố Hưng nhẹ gật đầu, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm lui ra. Trên thực tế, khi nghe thấy Cơ Ngô Đồng nói Chu Thuấn là võ đạo tông sư về sau, mấy người kia lại đột nhiên ở giữa cảm giác áp lực tăng gấp bội. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là Chu Thuấn gia tăng hoàn thủ cường độ, tóm lại để bọn hắn đánh có chút phí sức. Một giây sau, Lâm Mục thân ảnh lại đột nhiên theo mấy người bên cạnh lướt qua, gia nhập vào Cơ Ngô Đồng cùng Chu Thuấn đối chiến bên trong. Tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn tất cả mọi người giật nảy mình. Mà có Lâm Mục gia nhập, Chu Thuấn rốt cục cảm nhận được tử vong áp lực. Tại cùng Lâm Mục hai vợ chồng giao thủ mấy trăm chiêu về sau, trên thân cũng dần dần nhiều hơn rất nhiều kiếm thương trừng ấn. Tới giờ phút này, Chu Thuấn đã liên chạm giết ô lực cắt mấy người đều không thể làm được, khi hắn hối tiếc không kịp. Sớm biết như thế, chính mình vừa mới nên thống hạ sát thủ, trước giải quyết mấy người kia lại nói. Lúc này thế mà còn dám phân tâm. Cơ Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, bắt lấy Chu Thuấn chiêu thức bên trên lỗ thủng một kiếm đâm ra, chính giữa đối phương ngực. Một kiếm này, cho Chu Thuấn tạo thành thương thế cực nặng, khiến cho cước bộ của hắn cũng nhịn không được biến có chút lảo đảo. Lâm Mục giống nhau đưa tay một trường đánh vào phía sau lưng của hắn, đem Chu Thuấn đánh miệng phun máu tươi, té lăn quay phía trước trên mặt đất. Lúc này đã là lúc trời sáng, mặt trời mọc ánh mặt trời chiếu tại Chu Thuấn phun ra máu tươi phía trên, chiếu rọi phá lệ đỏ tươi. Ta thua. Che ngực nằm trên mặt đất, cảm thụ được tim đập của mình cùng sinh cơ chậm rãi biến mất, Chu Thuấn lại vô hình cảm thấy thân thể một hồi nhẹ nhõm. Tựa như đạt được giải thoát, rốt cuộc không cần là những cái kia phiền lòng sự tình vất vả. Trước mắt từng cái hiện lên Chu Lãng, Chu Bình, Thế Tử, hài tử đám người khuôn mặt, cho đến bọn hắn biến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Đại ngu, chính mình cuối cùng vẫn là không cách nào cứu vớt. Sư phụ, cái này đại ngu thái tử thi thể, ngươi định xử lý như thế nào? Cố Hưng đi vào Lâm Mục bên người, do dự sau một lát mở miệng hỏi, nếu là ngươi không ngại, ta muốn đem hắn vẫn là giao cho ta. Lâm Mục mím môi một cái, ngắt lời nói, Chu Thuấn dù sao cũng là đại ngu thái tử, cho dù là chết, cũng hẳn là nhường hắn thể diện chút. Hắn biết Cố Hưng muốn làm gì. Nếu là đem Chu Thuấn thi thể đưa đến Trường An thành hạ, trong thành quân coi giữ sĩ khí tất nhiên chịu ảnh hưởng. Bất quá đem Chu Thuấn thi thể giao cho mình, có lẽ cũng giống như nhau, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Hắn muốn dẫn lấy Chu Thuấn đi Trường An hoàng cung gặp một lần Chu Lãng, mà Cố Hưng cũng không có cùng Lâm Mục tranh đoạt, Chu Thuấn thi thể chỉ là dệt hoa trên đấm, công phá Trường An, hắn sớm có an bài. Đồng thời ngay tại hôm nay, nửa đêm ác chiến, mặc dù nhường Ô Lực cắt mấy người có chút mỏi mệt, nhưng sớm định ra công thành sự tình lại không thể sửa đổi. Cố Hưng nhìn qua bên người các tướng lĩnh, kia chiến ý ngang dương ánh mắt, hài lòng nhẹ gật đầu. Chém giết đại ngu thái tử, vừa lúc làm ra xuất chinh tế cờ, phấn chấn quân tâm tác dụng. Công thành kế hoạch như cũ. Cố Hưng vung tay cao giọng nói, thông chi ngọn lửa doanh nắm chặt thời gian nấu cơm, chờ các tướng sĩ ăn uống no đủ về sau, một lần hành động đánh hạ Trường An. Là. Các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, trên mặt không cầm được lộ ra nụ cười hưng phấn. Trận này đánh gần một năm chiến tranh, cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Bọn hắn cũng có thể về nhà. Chương 527, dấu hết đèn tắt chương 527, dấu hết đèn tắt giết. Nơi xa, mơ hồ truyền đến làm lớn các tướng sĩ công kích lúc tiếng la giết. Đoán chừng là bắt đầu công thành. Lâm Mục hướng về phương hướng âm thanh truyền tới có chút ghé mắt, vừa cười vừa nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, cười phụ họa một câu nói, tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, mật đạo lối vào ngay ở phía trước. Ân. Lâm Mục nắm thật chặt trên thân cột Chu Thuấn thi thể dây thừng, không khỏi bước nhanh hơn. Cố Hưng đã xuất lĩnh mấy chục vạn tướng sĩ, vây công lên Trường An thành tường, bọn hắn tự nhiên không thể lại thông qua cửa thành tiến vào Trường An. Cũng may Cố Hưng trên tay còn có một bản mật đạo đồ sách, phía trên ghi chép mấy đầu có thể thẳng tới hoàng cung mật đạo. Lâm Mục từ phía trên tuyển một lối vào gần nhất mật đạo, cũng vừa lúc chính là Chu Thuấn theo hoàng cung ra khỏi thành đầu kia. Bởi vì Chu Thuấn cùng dưới trướng áo đỏ bọn thái giám thường xuyên theo đầu này mật đạo âm thầm ra khỏi thành, bởi vậy trong mật đạo coi như sạch sẽ, không có mạng nhện loại hình đồ vật cản đường. Hai người một đường thông suốt, đi hơn một canh giờ, liền tới hoàng cung chỗ sâu. Người nào? Đi ra. Nghe thấy trong mật đạo truyền đến tiếng bước chân vang, trông coi ở cửa ra mấy tên hộ vệ lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng dò hỏi, thật là thái tử điện hạ trở về? Là ta. Cơ Ngô Đồng học Chu Thuấn thanh âm đáp lại một câu, nhưng lại chưa đi ra mật đạo. Mà nghe thấy thanh âm quen thuộc, mấy tên hộ vệ kia lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó, Cơ Ngô Đồng mô phỏng Chu Thuấn thanh âm lại lần nữa truyền đến, bản thái tử có chuyện quan trọng cùng Lâm Hành đại nhân thương lượng, các ngươi nhanh đi phái người, nhường hắn đến mật đạo gặp gỡ. Là. Mấy tên hộ vệ vội vàng đáp lời. Bọn hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, Chu Thuấn vì sao không ra, còn muốn tại trong mật đạo cùng Lâm Hành gặp mặt. Nhưng nếu là thái tử điện hạ mệnh lệnh, như vậy vẫn là không cần hỏi thăm quá đa số tốt. Trong cung người hầu, không nên hỏi không nên hỏi, đây là tất cả mọi người biết đến quy củ. Lâm Hành lúc này ngay tại trong cung, nghe thấy thái giám bẩm báo nói Chu Thuấn muốn gặp hắn, liền phi tốc chạy tới. Bất quá khi hắn tiến vào mật đạo về sau, lại lúc này sững sờ tại nơi đó. Chỉ thấy tại mấy quả dạ minh châu hào quang nhỏ yếu chiếu dọi xuống, Chu Thuấn thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất. Mà tại Chu Thuấn bên cạnh, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đang cười không ngớt nhìn xem chính mình. Trong chốc lát, Lâm Hành cảm giác da đầu của mình một hồi tê dại, kém chút liền la lên. Cũng may tâm lý của hắn tố chất quá quan, chỉ là miệng ngập ngừng, liền tỉnh táo lại. Dừng. Lâm Thần Y Nhi, ngươi trường nào thì đến Trường An? Xảy ra chuyện gì? Thái tử điện hạ hắn vì sao từ đối với Lâm Mục tín nhiệm? Lâm Hành cất bước tiến lên, hạ thấp giọng hỏi. Việc này liền nói đến lời nói lớn. Lâm Mục thở dài, lại không có dấu diếm, đem tiền căn hậu quả tận khả năng kỹ càng cùng Lâm Hành nói một lần. Thậm chí liền mấy năm trước, Chu Thuấn từng tới Trường An Lâm phủ, muốn đối Lâm Tiêu Lâm Tương chuyện bất lợi, cũng cùng nhau cáo chi. Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, làm cha làm mẹ, ta không thể chịu đựng có người đối ta hại tử ra tay. Lâm đại nhân, hy vọng ngươi lý giải. Ai? Nghe xong Lâm Mục giảng thuật, Lâm Hành đặt mông ngồi dưới đất, sờ lấy Chu Thuấn lạnh buốt cánh tay cười khổ một tiếng nói, ta hiểu có làm được cái gì. Việc này còn phải nhường bệ hạ sách, bệ hạ hiện tại cũng không làm chủ được a. Lâm Hành càng phát ra bất đắc dĩ, đại não càng là trống rỗng, không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Giết Lâm Mục. Hắn không có bản sự kia. Bỏ mặc Lâm Mục rời đi. Trong lòng của hắn lại sẽ có ấy nấy, bởi vì cái này vi phạm với chức trách của mình. Chu Lãng thế nào? Một bên khác, Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, không để ý tới Lâm Hành trong lòng xoắn xuýt, mở miệng hỏi. Việc này cũng nói đến lời nói dài. Lâm Hành giống nhau không có dấu diếm, đem trong khoảng thời gian này trong hoàng cung phát sinh biến cố, đối với Lâm Mục vợ chồng từng cái nói ra. Mà nghe nói Chu Lãng hôn mê đến nay chưa thức tỉnh, Lâm Mục trong ánh mắt càng là không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Lâm đại nhân, ngươi có thể giúp ta chuyện, để cho ta gặp một lần Chu Lãng sao? Cái này, ta hết sức a. Lâm Hành đầu tiên là do dự một cái trước mắt, lập tức lại gật đầu một cái nói, bất quá ta cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút, cho nên chỉ có thể bị khuất Lâm thần y đi cùng Lâm phu nhân, tại cái này trong mật đạo chờ một chút. Ân, nhưng là nhất định phải nhanh, cái này Trường An thành chỉ sợ lại nói một nửa. Lâm Mục chép miệng tắt lưới, thở dài khoát tay nói, tính toán, Lâm đại nhân ngươi vẫn là mau chóng đi an bài à. Lâm Hành nghi ngờ nhìn Lâm Mục một cái, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là hướng về phía hai người chắp tay về sau, quay người bước nhanh rời đi. Lấy Chu Lãng đối Lâm Hành coi trọng trình độ, hắn muốn che giấu hai mắt người, mang Lâm Mục đi Chu Lãng tẩm cùng cũng không khó khăn. Thế là vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng Chu Thuấn thi thể liền phân biệt giấu ở ba cái trong giường, bị Lâm Hành phái người đem đến trong tẩm cung. Đi, các ngươi đều lui ra đi. Lâm Hành phất phất tay, đối với trong tẩm cung cung nữ, thái giám cùng bọn hộ vệ nói rằng, không có ta mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không cho phép vào đến. Là. Đám người cúi đầu lên tiếng, ai cũng không dám quá nhiều hỏi thăm. Vẫn là câu nói kia, tại trong hoàng cung này, không nên hỏi vĩnh viễn cũng không cần hỏi. Mà tại mọi người lui ra về sau, Lâm Hành tranh thủ thời gian mở ra cái giường, thả Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đi ra. Lâm Mục hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc tứ chi, lại đi tới Chu Lãng trước giường, tự mình thay hắn chẩn bệnh lên mặt tượng. Lâm thần y đi, thế nào? Lâm Hành ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Mục, nhỏ giọng hỏi. Dấu hết đèn tắt, nhiều nhất chỉ còn thời gian 3 tháng. Lâm Mục buông xuống Chu Lãng cổ tay, lắc đầu nói rằng, một hồi ta là Chu Lãng thi hơn mấy kim châm, trước hết để cho hắn tỉnh lại rồi nói sau. Vậy thì phiền phái Lâm thần y đi. Lâm Mục trong ánh mắt hiện lên một vẻ bi thương chi sắc, lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại mấy ngày trước đó, trong cung các ngự y liền đưa ra giống nhau trả lời. Khác biệt duy nhất chính là, những người kia cũng không có cách nào nhường Chu Lãng thức tỉnh, bàn giao hậu sự. Thường tây ngân châm, theo Lâm Mục trong tay bắn ra. Cũng không lâu lắm, Chu Lãng liền tằng hắng một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Vậy hạ, Lâm Hành thấy thế, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng mà Chu Lãng ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lâm Hành, mà là yên lặng nhìn về phía Lâm Mục. Chấm. Chấm đây là lại bị ngươi cứu được a, Lâm Mục. Chu Lãng thanh âm hơi khô chát chát khàn giọng, nhưng miễn cưỡng còn có thể nghe rõ. Đây là một lần cuối cùng. Lâm Mục vận chuyển trong đan điện lực, hướng Chu Lãng thể nội chậm rãi đưa vào, thanh âm có chút bi thương nói, thân thể của ngươi tình huống, chính mình hẳn là tin tưởng. Ta còn có bao nhiêu thời gian có thể sống? 3 tháng, hoặc là càng ít. Chu Lãng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía quỳ gối bên giường Lâm Hành, ngựa khí bình thản hỏi, bên ngoài tình hình hiện tại như thế nào, làm lớn công phá thành chỉ sao? Ta hôn mê trong khoảng thời gian này, có phải hay không lại có tin dữ nào đó? Đoán chừng không thể thiếu à, ha ha dứt lời, Chu Lãng nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 528, đường lui chương 528, đường lui theo ta bên trên. Đừng sợ, xông đi lên, xông đi lên. Trường An thành bên ngoài bắc môn, Cố Hưng người mặc áo giáp cầm trong tay trường kiếm, đưa tay bắt lấy thang mây sáng ngang. Một giây sau lại bị bên cạnh hắn thân binh đầu lĩnh níu lại, đè lại hắn áp sát vào bên tường thành. Cái khác thân binh thì là giơ lên tâm chắn, đem hai người bao quanh bảo hộ ở giữa, thay bọn hắn ngăn cản đá lăn rơi một công kích. Ngươi làm gì? Cố Hưng trừng lớn hai mắt, đối với mình thân binh đầu lĩnh la lớn. Nguyên soái, không thể a. Thân binh đầu lĩnh gấp sắp khóc hiện ra, giống nhau lớn tiếng khuyên đủ, quá nguy hiểm. Ngươi phải công kích xông vào trận địa, chúng ta ngăn không được ngươi, nhưng là trèo thang mây đang đầu tường, cái này tuyệt đối không thể. Nguyên soái, ngươi liền chờ một chút ta, chờ ô lực cắt tướng quân bọn hắn đánh xuống cửa thành, lại công kích không mượn. Lan. Cố Hưng nghe vậy nhấc chân đạp hướng thân binh đầu lĩnh, lập tức đem hắn đạp trước nằm sấp, té ngã trên đất. Các tướng sĩ đều tại phấn đấu quên mình công thành, ngươi để cho ta chờ ở tại đây. Đây là bản soái tham quân đến nay trọng yếu nhất một trận chiến, ai cũng không cho phép cả ta. Không phải, đừng trách bản soái không khách khí. Dứt lời, Cố Hưng lại xô đẩy mở trước mặt ngăn cản thân binh, một lần nữa bắt lấy thang mây đang đằng đằng phi tốc mà lên. Thân binh kia đầu lĩnh trông thấy một màn này khóc không ra nước mắt, đành phải cắn chặt binh khí, giống nhau theo thang mây leo lên. Xông. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo nguyên soái. Nguyên soái nếu là có nguy hiểm, các ngươi tất cả mọi người đến rơi đầu. Phu cận mấy tên tướng lĩnh bị Cố Hưng cử động dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có thể lại tới không kịp ngăn cản, đành phải đối với dưới trướng sĩ tốt lớn tiếng la lên, đồng thời chính mình cũng leo lên thang mây, ý đồ đuổi theo Cố Hưng bước chân. Mà có Cố Hưng lấy mình làm gương, làm lớn các tướng sĩ sĩ khí càng phát ra tràn đầy, nhao nhao la lên loạn thất bát tao thô tục, không muốn mạng phóng tới tường thành. Siêu, không biết từ đâu tới một mũi tên, đột nhiên bắn về phía Cố Hưng. Cố Hưng vừa mới leo đến một nửa, thân ở giữa không trung không chỗ trốn tránh, đành phải có chút nghiêng người, dùng trên bờ vai áo giáp ngăn lại cái này mai mũi tên. Vạn hạnh khôi giáp của hắn đầy đủ cứng rắn, bảo vệ Cố Hưng lông tóc không thương. Trên đầu thành Trường An quân coi giữ thấy thế, thế là lần nữa kéo ra dây cùng, đậu vào mũi tên. Đây là trong thành còn sót lại cuối cùng một nhóm mũi tên, một mực giấu đến bây giờ. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn đem trong tay mũi tên bắn ra, liền bị đi đầu một bước đến mũi tên trúng đích, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Hầu nguy hiểm thật a. Tường thành cách đó không xa lan can giếng bên trên, Lĩnh Nam quân phó tướng Lý Nhạc lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không để ý tới nghỉ ngơi, hắn lập tức lại đối bên người người bắn nhỏ nhóm lớn tiếng ra lệnh, đều đừng lo lắng, tiếp tục bắn tên. Tiểm hộ nguyên soái leo lên tường thành. Là. Người bắn nhỏ nhóm cùng kêu lên đáp lời. Trong chốc lát, từng nhánh mũi tên theo lan can giếng bên trên bắn nhanh mà ra, ép Cố Hưng phía trên Trường An quân coi giữ không ngẩng đầu được lên. Thẳng đến Cố Hưng leo lên tường thành, mũi tên mới cuối cùng dừng lại. Nhưng mà còn không đợi Trường An quân coi giữ đứng người lên, Cố Hưng đã vung vẩy trường kiếm, chém giết đến trước mặt mọi người. Giết. đi sát đằng sau Cố Hưng bước chân, làm lớn tướng sĩ khí thế như hồng. Cùng lúc đó, Trường An thành bên trong, từng nhánh vạn người quy mô làm lớn binh tướng, theo trong mật đạo nối đuôi nhau chui ra, ngay sau đó bước nhanh chạy về phía cách mình gần nhất hướng cửa thành. Đáng tiếc có Trường An đông nam cửa cùng cửa thành phía tây, bị làm lớn tướng sĩ công phá vết xe đổ, bây giờ vài tòa cửa thành đều đã bị Trường An quân coi giữ dùng đá vụn phá hỏng. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt thông. Đánh vào thành nội kia mấy tên tướng lĩnh thấy thế, đành phải xuất quân thẳng hướng đầu tường, dùng cái này giảm bớt phe mình đại quân cường công đầu tường áp lực. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết, hỗn hợp tràn ngập tại Trường An thành trên không, thanh âm cực lớn, thậm chí liên thành trong ao quan viên trong phủ đệ đều có thể nghe thấy. Hôm nay tiếng la giết dường như phá lệ vang dội. Hộ bộ thượng thư phủ, Trần Bân ngồi thư phòng tự lẩm bẩm, cũng không biết đầu tường tình huống như thế nào, Sở Vương điện hạ còn có thể hay không giữ vững. Ngoài thành đại quân thế công hung mãnh, Chu Lãng lại bệnh nặng hôn mê, đến mức hắn đã hơn nửa tháng không có vào triều. Mỗi ngày ngay tại trong nhà đóng cửa không ra, chờ đợi ngoài thành đại chiến phân ra thắng bại. Mạc Dĩnh nhìn ra Trần Bân lo âu trong lòng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia xoắn xuýt. Mấy năm không thấy, Mạc Dĩnh cả người khí chất biến trầm ổn rất nhiều, không còn giống đã từng như thế múa đao làm kiếm, trời sinh tính nhảy thoát. Càng ngày càng có triều đình đại quan đương gia chủ mẫu giá đỡ. Mà tại bên cạnh nàng, đang có một cái 4 tuổi lớn nhỏ hầu nữ, gật gù đắc ý làm bộ đọc lấy thi tập. Bất quá kia hầu nữ hai mắt, lại là thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, hiển nhiên có chút thất thần. Thanh nhi, đọc không vào đến liền không cần đọc. Trần Bân chú ý tới nữ nhi của mình tiểu động tác, cười cười giang hai cánh tay nói, nhường cha ôm một cái. Trần Thanh nghe vậy hì hì cười một tiếng, vội vàng ném trong tay thi tập, bước nhanh chạy đến Trần Bân đầu gối trước. Mạc Dĩnh cũng không để ý tới chuyện này đối với cha con ở giữa hỗ động, mà là do dự một lúc sau, chậm rãi nói rằng, phu quân, nơi này không có người ngoài, ta cũng liền nói thẳng. Ngươi nghĩ tới đường lui của mình không có. Bây giờ Trường An thành phá sắp đến, vạn nhất đại ngu thủ không được, ngươi làm sao bây giờ? Cũng không thể thật lấy thân đền nợ nước, bỏ lại bọn ta mẫu nữ mặc kệ a. Những năm gần đây, phu quân ngươi cẩn trọng xử lý hộ bộ chính vụ, cũng coi là báo bệ hạ ơn chi ngộ, không cần thiết lại vì đại ngu lấy thân chịu chết. Bằng vào chúng ta cùng Lâm Mục quan hệ, ngươi tại làm lớn giống nhau có thể thi triển khát vọng, trị quốc an dân. Dẫu gì, cha ta cùng cựu tiền bối cũng có thể che chở chúng ta một nhà an toàn rời đi Trường An, trở lại Tàng Kiếm Sơn trang ẩn cư. Người ta minh bạch nương tự ý tứ. Trần Bân thở dài, cắt ngang Mạc Dĩnh thuyết phục, lại hướng nàng ném đi một cái an ủi ánh mắt. Nương tử ngươi yên tâm đi, ta không phải như vậy loại người cổ hủ. Vì ngươi cùng Thanh Nhi, ta cũng biết thật tốt sống sót. Vậy ta an tâm. Mạc Dĩnh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần Trần Bân không vì đại ngu triều đình uổng đưa tính mệnh, hắn có làm hay không quan cũng không đáng kể, Tàng Kiếm Sơn trang nuôi nổi chính mình cái này một nhà ba người. Mà giống Trần Bân cùng Mạc Dĩnh dạng này, vì mình đường lui lo lắng đại ngu quan viên, hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn một nhà. Lúc này Trường An thành bên trong, rất nhiều quan viên đều đã bắt đầu lặng lẽ kiểm kê gia sản, chuẩn bị xong đi theo hoàng tộc hướng cái khác 4 quận đảm mệnh, hoặc là đầu hàng làm lớn. Mà tại những người này ở trong, cũng là có một người là một ngoại lệ. Cái kia chính là công bộ thị lang, Chu Lương. Giờ phút này hắn đã cởi quan bào, đổi lại một thân cẩm tú trường sam, đang cùng hảo hữu Liễu Bằng thương lượng cái gì. Chu Minh, ngươi thật nghĩ kỹ, không còn làm quan. Liễu Bằng trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, khuyên, lấy Chu Minh tài hoa của ngươi, bất luận là tại đại ngu, lại hoặc là đầu hàng làm lớn, đều sẽ nhận trọng dụng. Bây giờ từ quan kinh thương, chẳng phải là đáng tiếc. Liêu Minh không cần lại quên, ta thật nghĩ kỹ. Chu Lương cười cười, thản nhiên nói, đại ngu cùng làm lớn người tài ba đông đảo, cũng không thiếu ta một cái Chu Lương. Chẳng bằng đi theo Liễu Minh ngươi đi xa Nam Dương, tiêu sái khoái hoạt. Ai, vậy được rồi. Liễu Bằng nghe vậy, giống nhau cười cười. Hắn tôn trọng chính mình hảo huynh đệ quyết định. Chương 529, hủy diệt chương 529, hủy diệt trong hoàng cung, Chu Lãng nhìn qua thái tử Chu Thuấn thi thể, thật lâu không nói gì. Thằng đến bên ngoài mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng ồn ào âm, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Lâm Mục. Cho nên nói, ngươi lần này tới là khuyên ta đầu hàng sao? Không phải. Lâm Mục lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là muốn tới gặp ngươi một mặt, ta hiểu rõ ngươi sẽ không đầu hàng làm lớn. Vậy là tốt rồi. Chu Lãng trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, nhưng cũng là miễn cưỡng vui cười. Thừa dịp Chu Lãng cùng Lâm Mục nói chuyện khoảng cách, Lâm Hành đi ra cửa tẩm cung bên ngoài. Cũng không lâu lắm lại cùng Sở Vương Chu Bình kết bạn mà quay về. Vậy hạ, không xong. Trông thấy Chu Lãng, Lâm Hành vội vàng bẩm báo nói, nửa canh giờ trước, Trường An 8 tòa cửa thành đều đã bị quân địch công phá. Bây giờ quân coi giữ đang cùng quân địch tiến hành chiến đấu trên đường phố, kéo dài quân địch thẳng hướng hoàng cung bước chân. Vừa mới phía ngoài tiếng ồn ào vang, chính là biết được tin tức các, thừa dịp loạn cướp đoạt tài vật chuẩn bị chạy trối chết thanh âm. Mà Sở Vương Chu Bình chuyến này tới, cũng là vì tuân theo thái tử Chu Thuấn ý tứ, cho Chu Lãng một cái thể diện. Kết quả lại không nghĩ rằng, Chu Lãng vậy mà đã thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Chu Bình có vẻ hơi trở tay không kịp. Còn có thái tử Chu Thuấn thi thể, càng làm cho hắn lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Thành phá sao? Chu Lãng nghe thấy Lâm Hành lời nói, thất hồn lạc phách ngồi trở lại bên giường. Ánh mắt chán nản. Chính mình, trung binh là thành kia vong quốc chi quân. Phu hoàng. Đúng lúc này, Sở Vương Chu Bình đã lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Chu Lãng dập đầu lại ba cái liên tiếp, la lớn, mời phụ hoàng chuyển vị cho ta. Ta hồ nháo. Chu Lãng nghiêm nghị trách móc, cắt ngang Sở Vương Chu Bình lời nói. Chu Bình cử động lần này ý tứ, hắn há có thể không rõ. Thật là trên đời này lại có cha mẹ nào sẽ để cho con của mình thay mình mang tiếng xấu. Bất quá trải qua Chu Bình như thế một lẫn bảo, Chu Lãng nhưng cũng lập tức thoải mái, thở dài một hơi nói, việc đã đến nước này, thiên mệnh khó trái. Bình Nhi, ngươi mang theo trong triều quan viên, đầu hàng đi thôi. Không cần thiết lại tăng thêm thương vong. Phụ hoàng, chúng ta còn có 4 quận chi địa, đại ngu còn không có thua. Chu Bình nghe vậy, không cam lòng tức giận quát, Nhi thần liền cái này che chở phụ hoàng, theo mật đạo rời đi. Bình Nhi, Chu Lãng trong lòng giống nhau không cam lòng, nhưng lại không thể không đối với hắn kiên nhẫn quyết đủ, coi như chúng ta rời đi Trường An, lại có thể như thế nào đây? 4 quận chi địa bây giờ đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, chấm thân thể này cũng không mấy ngày có thể sống. Đến lúc đó thừa ngươi một người, có thể đỡ nổi làm lớn mấy chục vạn binh mã sao? Chu Bình chỗ nào không biết rõ đạo lý này, nhưng nhìn lấy hoàng huynh Chu Thuấn thi thể, còn có phụ hoàng trên mặt tuyệt vọng, hắn tình nguyện vừa chết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cắn nát khe hở tại ống tay áo kịch độc, hai mắt xích hồng nói, phụ hoàng, nhi thần đi đầu một bước. Loại kịch độc này chính là hắn tại hoàng huynh Chu Thuấn rời đi hoàng cung vào cái ngày đó trong đêm liền chuẩn bị tốt, độc tính chi cháy mạnh, ăn vào về sau tuyệt không còn sống khả năng. Vì chính là để phòng vạn nhất, tránh cho coi là mình bị làm lớn bắt được thời điểm, lại thụ địch quân đục nhã. Cần ta ra tay sao? Lâm Mục đầu tiên là liếc một cái ngã xuống đất thổ huyết Chu Bình, lại nhìn về phía Chu Lãng nói rằng, hắn vừa mới uống thuốc độc, ta có lẽ còn có cơ hội nếm thử một phen, cứu hắn tính mệnh. Mà thôi, đây là Bình Nhi chính hắn lựa chọn. Chu Lãng khoát tay áo, cả người càng có vẻ giàn mua, hắn là tốt, chớ cũng không thể ném đi Chu thị hoàng tộc mặt mũi. Đầu hàng sự tình, liền từ nói đến đây, Chu Lãng nhìn về phía Lâm Hành. Lâm Hành thấy thế, lại là lập tức rút ra bên hông trường kiếm, vắt ngang tại trên cổ, "Vậy hạ, ta cùng ngươi cùng lên đường." "Vậy cũng không đội như thế một hồi." Chu Lãng cười cười, tiếp tục nói, "Ngươi lấy chấm ngọc tỷ đến, chờ chấm biết phong thánh chỉ, đưa đi hữu tướng phủ đệ." Đầu hàng sự tình, liền từ hữu tướng tới làm a. Tả tướng Công Nghi canh cũng chết, trong triều người chủ sự liền chỉ còn lại hữu tướng Hạ Bình. Chu Lãng cũng không cho rằng Hạ Bình sẽ giống Chu Bình cùng Lâm Hành như vậy, vì đại ngu lấy thân đền nợ nước. Đang khi nói chuyện, Sở Vương Chu Bình đã tắt thở, đình chỉ hô hấp. Cũng không lâu lắm, một phong thánh chỉ theo hoàng cung đưa ra, tại mấy tên hộ vệ bảo vệ dưới, trực tiếp đi hướng Hạ Bình phủ đệ. Chu Lãng ở lại tập cung, cũng giấy lên lửa lớn rừng rực, thế lửa lan tràn ở giữa, lại không dập tắt khả năng. Phu quân, chúng ta kế tiếp nên đi chỗ nào? Nhìn xem hỏa diễm dần dần che đậy kín Chu Lãng cùng Lâm Hành hai người thân hình, Cơ Nô đồng thở dài hỏi, muốn trực tiếp đi tìm Cố Hương sao? Không cần, giải quyết tốt hậu quả tiếp nhận đầu hàng việc vặt phức tạp, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy hắn. Lâm Mục nghĩ, tiếp lấy đề nghị nói rằng, không bằng đi xem một chút Trần Bân A. Chúng ta đi chỗ của hắn, cũng tỉnh làm lớn tướng sĩ gây phiền toái. Ân Cơ Ngô đồng nghe vậy gật đầu, đồng ý Lâm Mục đề nghị. Không bao lâu, Cố Hưng nhận được phía trước quân sĩ truyền đến tin tức. Trong thành quân coi giữ đã ở hữu tướng Hạ Bình mệnh lệnh dưới, toàn bộ buông xuống binh khí đầu hàng. Đại ngu hoàng đế Chu Lãng, Sở Vương Chu Bình bọn người tự sát đền nợ nước. Hạ Bình chỉ cầu Cố Hưng xem ở quân coi giữ chủ động đầu hàng, giảm bớt làm lớn tướng sĩ thương vong mặt mũi bên trên, tha Chu thị hoàng tộc nữ quyến cùng đứa bé tính mệnh. Đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn đều mang về Nam Châu thành, giao cho bệ hạ cùng Bạch Tiên Sinh xử lý a. Cố Hưng không có chút gì do dự, vui vẻ tiếp nhận Hạ Bình thỉnh cầu. Cũng cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác chính mình cái này toàn thân trên dưới, dường như bị rút khô tất cả khí lực đồng dạng, để không nổi nửa điểm kinh đến. Cuối cùng đành phải lung la lung lay ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Cố Hưng thân binh đầu lĩnh thấy thế, một bên che lấy bụng mình cốt cốt vết thương chảy máu, một bên nhắc nhở, nguyên soái không thể khinh động, ngươi thủ thương. Ta đây đều là bị thương ngoài da, ngươi mới hẳn là trung thực lợi. Cố Hưng cười cười, giống nhau đối với mình thân binh đầu lĩnh nhắc nhở. Một trận chiến này, đao trên người hắn đau nhức chúng tên cộng lại chừng hơn 10 chỗ. Cũng may có khôi giáp hộ thân, vết thương cũng không sâu, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn tĩnh dưỡng tháng trước dư, thật tốt hồi máu. Chỉ chốc lát, trong quân rất nhiều tướng lĩnh lần lượt đi vào Cố Hưng bên người, vừa học lấy hình dạng của hắn, ngồi quanh trên mặt đất nghỉ ngơi. Mỗi người bọn họ trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy đạo vết thương. Bất quá hiện ra nụ cười trên mặt, lại phá lệ sán lạ. Nguyên soái, chúng ta thắng. Ô Lực cắt giơ chặt quyển lưới đao luôn đao, lớn tiếng cười nói. Đúng vậy a, thắng. Cố Hưng cười gật đầu, miễn cưỡng giơ cánh tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả các ngươi. Nguyên soái. Lúc này Tôn Hồng lại đột nhiên mở miệng hỏi, vậy chúng ta lúc nào thời điểm đi đánh cái khác quận huyện phản quân? Thế nào, đánh một năm ngươi còn không có đánh đủ? Bên cạnh Bàng Tín nghe vậy, nhịn không được lên tiếng treo chọc cười nói, không nhìn ra à, Tôn tướng quân vẫn là chiến tranh cuồng. Ta chỉ là muốn nhường thiên hạ này sớm ngày khôi phục thái bình mà thôi. Tôn Hồng dứt lời, cúi đầu nhìn về phía mình tay cụt. Hơn 10 năm đã qua, nơi này đến nay còn mơ hồ làm đau. Hắn là thật không muốn lại đánh trận. Cũng may, hắn nhìn thấy hy vọng. Chương 530, An Lăng chương 530, An Lăng theo Trường An thành cáo phá. Đại ngu triều đình hoàn toàn tuyên cáo hủy diệt. Mặt khác 4 quận chi địa cũng tại Chu Lãng Lâm Trung Thánh chỉ hạ, vui vẻ quy thuận làm lớn. Đây cũng không phải bọn hắn có nhiều trung tâm Chu Lãng, đến mức liền Chu Lãng di ngôn đều chiếu nghe không lầm. Trên thực tế nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này 4 quận chi địa tinh binh cường tướng sớm đã bị Chu Lãng điều đi, về sau càng là tại Trường An thành phá đi lúc sớm đi theo Hạ Bình chờ quan viên đầu hàng làm lớn. Bây giờ 4 quận chi địa tại cái khác phản quân thèm nhỏ dãi hạ liền sức tự vệ đều không có, nếu là không quy thuận làm lớn, nhu cầu một con đường lùi, cái này 4 quận chi địa cũng sớm muộn cũng sẽ bị cái khác phản quân chiếm đoạt. Mà cứ như vậy, Trung Nguyên 2/3 Giang Sơn địa bàn liền đã bị Đại Kiền Vương triều chiếm cứ. Tất cả mọi người biết, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, thiên hạ này rơi vào Đại Kiền Vương triều chi thủ, chỉ là vấn đề thời gian. An Lăng quận, Cơ Phong phủ đệ. Đại Ngu Vương triều bị Đại Kiền Vương triều chiếm đoạt tin tức vừa mới truyền đến nơi này. Cơ Phong nhìn xem nội dung trong thư, khóe miệng không hiểu hiện ra một vẻ ý cười. Nô đồng cùng nàng hài tử, cái kia gọi Lâm Tiêu tiểu gia hỏa, thật đúng là có bản sự. Không giống chính mình, tại cái này An Lăng quận phát triển vài chục năm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá chung quanh phản quân cả tay, chính mình thật đúng là không phải làm quyền mưu chính trị liệu, cũng liền làm chuyện làm ăn bất được. Phu thân. Ngay tại Cơ Phong trầm tư lúc, vài tiếng kêu gọi bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Cơ Phong ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mình mấy cái nhi tử, còn có Cơ Ngôn cái này nghĩa tử kết bạn mà đến. Các ngươi hôm nay thế nào có rảnh, cùng một chỗ tới? Cơ Phong thấy thế cười cười, suy đoán hỏi, là có chuyện gì tìm ta thương lượng a? Để cho ta đoán xem, có phải hay không bởi vì Trường An sự tình. Phụ thân cao kiến. Cơ Ngôn chắp tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, phụ thân, hiện tại đại kiền vương triều thế lớn, khiến cho trong thành rất nhiều nguyên ma giáo các trưởng lão đều động tiểu tâm tư. Chúng ta muốn hay không cảnh cáo một phen? Có cái gì tốt cảnh cáo? Cơ Phong hỏi ngược một câu, lại giơ tay lên một cái, ra hiệu mấy người này nhi tử ngồi xuống. Lập tức lúc này mới tiếp tục nói, nếu như ta để các ngươi giờ phút này đi cùng đại kiền vương triều mấy chục vạn đại quân quyết chiến, các ngươi đi sao? Cái này mấy người lập tức biến do dự, ai cũng nói không ra lời. Cho dù là xem như An Lăng trong quân chủ tướng Cơ Ngôn cũng không ngoại lệ, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm tự tin vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn tại An Lăng quận phát triển hơn 10 năm, nhưng là bị quản chế tại nhân khẩu số lượng, cùng cái khác phản quân ở giữa ma sát giao chiến, đến nay cũng chỉ có 10 vạn binh mã. Chỉ dựa vào như thế cho người, làm sao có thể là làm lớn mấy chục vạn tinh nhuệ đối thủ? Huống chi, bọn hắn đều có nhà của mình thất, ai cũng không muốn đi không công chịu chết. Thương nhân có khéo, ngoại trừ Cơ Ngôn cái này nhận nuôi nghĩa tử, Cơ Phong mấy cái con ruột đều đầy đủ di truyền hắn người phụ thân này trải qua thương tiên phú. Về phần trị quốc mang binh, hoàn toàn có thể nói là nhất khiếu bất thông. Mà đối với mấy người trầm mặc, Cơ Phong đang hỏi ra cái vấn đề trước, liền sớm có đoán trước, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói rằng, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, kỳ thật ta vừa rồi đã suy nghĩ minh bạch. Cùng nó tiếp tục cùng đại kiền vương triều đối kháng, chẳng bằng thừa dịp song phương gạch mặt trước đó, chủ động đầu hàng quy thuận. Dù sao phóng nhãn thiên hạ còn sót lại phản quân thế lực, chúng ta cùng nô đồng, Lâm Tiêu bọn hắn đều là huyết thống người thân nhất. Ta nghĩ ta kia đại đệ nữ hẳn là sẽ không như thế bất cận nhân tình. Dẫu gì chúng ta cũng có thể để cho ta đại gia ra mặt, nô đồng sẽ không liền ra ra của nàng mặt mũi cũng không cho a. Cơ Phong trong miệng đại gia dĩ nhiên chính là Cơ Trường An. Mười mấy năm qua đi, Cơ Trường An tuổi tác đã là 90 có thừa, nhưng cũng may có võ giả nội tình tại, lại thêm Cơ Phong chiếu cố làm, thân thể vẫn tính khỏe mạnh. Hai không biết mắt không hoa, dừng lại còn có thể ăn hai bát cơm, uống ba bát rượu. Mà nghe xong Cơ Phong an bài, Cơ Ngôn mấy người không khỏi lần nữa trầm mặc. Bọn hắn biết đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất, chủ động đầu hàng, dù sao cũng so làm lớn tướng sĩ đánh tới cửa nhà lại đầu hàng thân thiết. Đã các ngươi đều không nói lời nào, vậy ta coi như các ngươi chấp nhận. Cơ Phong nuốt nuốt một chút hoa dâm dâu dịa, miễn cưỡng vui cười an ủi, các ngươi cũng không cần khổ sở, chúng ta cùng làm lớn vốn là người một nhà, cái này gọi nhận tổ quy tông. Đi đi, phái người liên hệ a. Khoát tay áo đuổi đi mấy cái nhi tử, Cơ Phong trong ánh mắt đều là cảm khái, lại hiện ra một vệt nước mắt. Huynh trưởng, nếu là ngươi còn sống thì tốt biết bao, ta cũng không cần khó như vậy. Cơ Ngô đồng cái chết của phụ thân, cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là Cơ Phong trong lòng tích tụ, từ đầu đến cuối đều không có tan hiểu. Cùng lúc đó, An Lăng ngoài thành bờ sông, đã là người đẹp hết thời Tư Doanh đang ngồi ở trên một tảng đá, nhìn trời bên cạnh đám mây âm thầm ngẩn người. Thời gian trôi qua, đã từng diễm danh động trường An Hoa Khôi tú bà, trên mặt nhiều mấy sợi nếp nhăn, thân hình cũng có chút mập ra, bị hoặc không còn. Công Nghi Canh, đây là ngươi mong muốn thiên hạ sao? Giờ phút này, Tư Doanh trong đầu đều là đã từng cùng Công Nghi Canh ở chung lúc hình tượng, từng ly từng tí ký ức vẫn còn mới mẻ. Doanh Nhi, ta chúng chẳng nguyên. Doanh Nhi, ta rốt cục có thể mở ra khát vọng, tạ phúc thiên hạ bất tính. Doanh Nhi, ta nhất định phải làm cái quan tốt. Doanh Nhi, ta bởi vì dâng thư bạch tội, đắc tội trong triều trọng thần, hữu tướng đại nhân nói có thể cứu ta một mạng, bất quá muốn ta trước cưới nữ nhi của hắn, ta thật xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. Doanh Nhi, nếu có đời sau lời nói, chúng ta gặp lại a. Cuối cùng, hiện lên ở Tư Doanh trước mắt, là Thích Khách kia nâng đao sắp đâm xuống nhãn thần hung ác. Chính mình, kém một chút liền chết. Chết tại Công Nghi Canh giã tâm phía dưới. Công Nghi Canh là thành quan danh thần sao? Tư Doanh cảm thấy nên tính là. Làm quan hơn 10 năm, Công Nghi Canh bên trên không thẹn với quân, hạ không thẹn với dân, nếu không phải có hắn tại, có lẽ đại ngu đã sớm hủy diện. Nhưng Công Nghi Canh duy chỉ có thấy thẹn đối với nàng Tư Doanh, cô phụ chính mình một tấm chân tình. Chết tốt, chết xong hết mọi chuyện. Tư Doanh đắng chát cười một tiếng, chỉ là chính mình thù này, xem như báo sao. Mặc kệ nó. Tư Doanh đứng dậy, hai mắt kiên định hướng phía nơi xa đi đến. Công Nghi Canh, nếu có đời sau, ta không muốn gặp lại ngươi. Một ngày này qua đi, Tư Doanh mất tích. Không có ai biết nàng đi nơi nào, cũng không người nào biết nàng vì sao muốn rời đi. Về phần nàng cùng Công Nghi Canh ở giữa ân oán, càng là không thể nào biết được. Chỉ có Cơ Phong khi biết tin tức này thời điểm, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thế là đối với thủ hạ người nói, Tư Doanh trưởng lao sự tình, ai cũng không nên hỏi nhiều, cũng không cần lại phái người tìm kiếm tung tích của nàng. Từ nay về sau, tất cả mọi người coi như không biết nàng, hoàn toàn quên người này a. Đây là một cái đáng thương nữ tử, vốn cũng không nên quấn vào tới ma giáo cùng đại ngu trong tranh đấu đến. Nếu như không phải là vì trả thù Công Nghi Canh, có lẽ hiện tại Tư Doanh đã gả làm vợ người, có con của mình, thậm chí là tôn tử tôn nữ. Chỉ tiếc, trên đời không có nếu như, cũng không có lẽ. Chương 531, ý trung nhân chương 531, ý trung nhân thuộc quận, là thiên hạ phồn hoa nhất màu mỡ mấy cái quận huyện một trong. Lại bởi vì đặc biệt địa hình, dễ thủ khó công, cho nên nơi này bách tính đã mấy trăm năm không có tao ngộ chiến loạn bối rối. Cho dù là lúc trước Đại Ngu triều đình phái ra mấy chục vạn đại quân tiến đánh Tề Vương Chu Sách, nhưng là cũng không có chân chính tiến vào thủ quận nội địa. Vẹn vẹn đánh mấy trận thương vong thảm trọng công thành chiến, liền bị từng tòa quan hải khuyên lui. Đáng tiếc hơn 10 năm đã qua, thủ quận tại Tề Vương Chu Sách tỉ mỉ quản lý hạ, nhưng như cũng không có thay đổi gì. Dễ thủ khó công địa hình đối thủ quận bách tính mà nói, đã là bảo hộ, lại là hạn chế. Đến mức Tề Vương Chu Sách hùng tâm trang trí, từ lâu tại thời gian làm hao mòn hạ dần dần đánh mất, bây giờ cả ngày cùng rượu ngon giai nhân làm bạn, chỉ còn trong lòng vô hạn phiền muộn. Trương An bị công phá tin tức, thời gian qua đi một tháng chuyển đến thủ quận. Tề Vương Chu Sách biết được việc này, lại chỉ là lắc đầu, liền tiếp theo trầm mê tiểu sắc không tiếp tục để ý, dù sao hắn thấy, chính mình tiếp này đã vô vọng nhất thống thiên hạ, đại kiền vương triều cũng không thể lại đánh vào thủ quận. Bởi vậy cùng nó là không có khả năng chuyện đã xảy ra lo lắng, chẳng bằng kịp thời hưởng lạc, khoái hoạt một ngày là một ngày. Mà đối với Tề Vương Chu Sách biểu hiện, dưới trướng văn thần võ tướng nhóm mặc dù thất vọng, nhưng là cũng không có mở miệng khuyên can. Thậm chí bọn hắn trong đó rất nhiều người, cùng Tề Vương Chu Sách ý nghĩ gần như giống nhau. Đã như vậy, còn có cái gì tốt quên đây này? Nga Mi phái, đỉnh núi. Cổ Nguyệt Linh thân mang váy trắng, nhìn qua trời chiều nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt. Khâu Diệp sư thái tại 3 năm trước đây thọ chúng qua đời, Cổ Nguyệt Linh tự nhiên mà vậy liền thành Nga Mi phái mới trưởng môn. Bằng vào Khâu Diệp sư thái quan môn đệ tử thân phận, lại thêm nàng nhất phẩm võ giả thực lực, Nga Mi phái trên dưới cũng không ai không phục. Chỉ là bế quan nhiều năm chưa có về nhà, nhưng trong lòng của nàng khó tránh khỏi tưởng niệm lên Bắc Cương Yến quận cảnh sát. Có lẽ nên trở về nhà nhìn một chút. Cổ Nguyệt Linh tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi nhớ tới Yên Sơn thành một ngọn cây cỏ, còn có phụ thân, huynh trưởng, bằng hữu. Cuối cùng là sư phụ của nàng Khâu Diệp sư thái. Nhớ ngày đó Khâu Diệp sư thái vì chính mình buốt một quẻ, nói mình có họa sát thân. Nhưng mà theo kết quả đến xem, nàng quẻ tượng cũng không chuẩn xác. Cổ Nguyệt Linh đối với cái này càng là im lặng, nếu là mọi thứ đều có thể dựa vào quẻ tượng làm chủ, trên đời này như thế nào lại có sự do người làm đạo lý? Trung quy là lừa mình dối người, tăng thêm phiền não mà thôi. Bất quá tại Khâu Diệp sư thái qua đời trước đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ân tình chưa còn, thân dù chết tâm khó có thể bình an loại hình lời nói, lại là nhường Cổ Nguyệt Linh có chút để ý nàng biết, sư phụ nói là thiếu lâm mục cùng Cơ Ngô đồng ân tình. Thật là ân tình, nào có tốt như vậy còn. Lấy lâm mục vợ chồng địa vị bây giờ cùng võ nghệ, chỗ nào còn cần đến Nga Mi phái ân tình tương trợ. Sư phụ, ngươi thật sự là cho Đồ Nhi lưu lại nan đề a. Nhận được Khâu Diệp sư thái truyền đạo thụ nghiệp tri ân, Cổ Nguyệt Linh tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế thay sư phụ hoàn thành nguyện vọng, vì thế còn buồn rầu hồi lâu. Cũng may, dưới mắt rốt cục có cơ hội. 3 ngày trước, ngay tại Cổ Nguyệt Linh biết được Trường An thành phá tin tức trong nháy mắt đó, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức phái người đem một phong tự tay viết thư mang đến Nam Châu. Đến tận đây, Đại Kiền Vương triều có Nga Mi phái làm nội ứng, cũng liền có đánh hạ thủ quận hy vọng. Cổ Nguyệt Linh không biết mình làm đúng không đúng, bất quá, nàng không hối hận. Thiên hạ bách tính khổ vì chiến loạn quá lâu, cũng là thời điểm có cái kết quả, thỏa thích hưởng thụ mấy năm thời gian thái bình. Mà theo Đại Ngu triều đình diệt vong, thiên hạ kia dung chuyển không chịu nổi thế cục, dường như biến ổn định rất nhiều. Các quận trong bạc quân cũng bắt đầu có người trong bóng tối mưu đồ đường lui. Thì như An Lăng quận, lại hoặc là thủ quận. Những người này có là giống Cơ Phong như vậy phản quân đầu lĩnh, có là giống Cổ Nguyệt Linh như vậy phụ tá, thần tử, võ tướng. Đồng thời có thể đoán được chính là, Đại Kiền Vương triều nhất thống thiên hạ, bây giờ đã thành kết cục đã định. Nam Châu thành bên ngoài, Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng cưỡi tuấn mã, chậm rãi tiến vào trong thành. Chưa ngăn chuyện, bọn hắn liền cùng Cố Hưng cáo biệt, sớm quay trở về nơi này. Linh Linh, đi đường cẩn thận chút, không cần làm bẩn quần áo. Mới hai người dẫn ngựa đi trên đường phố, một đạo giống như đã từng quen biết nữ tử thanh âm, mơ hồ theo bên cạnh tiệm vải bên trong truyền đến. Lâm Mục trong lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng nữ tử kia bốn mắt nhìn nhau. Đường cô nương, đã lâu không gặp. Chậm rãi dừng bước lại, Lâm Mục chắp tay hành lễ chủ động chào hỏi. Lâm Thần Y Liễu, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Đường Mạn nghe vậy che miệng cười khẽ, trêu chọc đáp lại nói, ta đều tuổi như vậy, chỗ nào còn được xưng tụng cô nương. Ngươi vẫn là gọi ta Chu phu nhân A Tuần, chính là cựu hoàng tử Chu Hằng Tuần. Từ khi Chu Hằng tại Tử Trúc Lâm bỏ mình về sau, Đường Mạn cùng các nàng nữ nhi Chu Ninh vẫn bị ma giáo chặt chẽ trông giữ. Mặc dù không có hạn chế bọn hắn xuất phủ, nhưng lại không cách nào rời đi Nam Châu thành. Mà quá khứ nhiều năm như vậy, Đường Mạn cũng đã sớm thích ứng loại cuộc sống này. Lưu tại Nam Châu thành, mình cùng nữ nhi ăn mặc không lo, rời đi Nam Châu thành thì lại biến thành lẩn trốn phạm nhân, loại nào sinh hoạt càng tự tại, nàng vẫn là nghĩ đến minh bạch. Lúc trước Tử Trúc Lâm sự tình, ta trông thấy Đường Mạn trên mặt miễn cưỡng vui cười, Lâm Mục mím môi một cái. Lập trường khác biệt, Lâm Thần Y Liễu làm không sai. Đường Mạn nhìn ra Lâm Mục thẹn trong lòng, không khỏi thở dài một hơi, an ủi, ngươi có thể tha mẹ con chúng ta một mạng, ta đã rất cảm kích. Ngươi không trách ta liền tốt. Lâm Mục nhẹ gật đầu, lập tức cùng Cơ Ngô đồng dắt ngựa cất bước rời đi. Hắn cùng Đường Mạn không tính là quen biết, không có nhiều như vậy lời nói có thể nói. Gặp mặt thời điểm hàn huyên vài câu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mẫu thân, người kia là ai? Chu Ninh đứng tại Đường Mạn bên người, nháy một đôi mắt đẹp hiếu kỳ hỏi. Mười mấy tuổi thiếu nữ, bộ dáng đã đơn giản sắc đẹp quyến quốc. Đứng tại trên đường, như vậy xinh xắn bộ dáng dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Hắn là phụ thân ngươi bằng hữu. Nghe thấy nữ nhi hỏi thăm, Đường Mạn nghĩ, cười hồi đáp, cũng là hiền lành thần y điệp. Thần y điệp, còn trẻ như vậy. Chu Ninh hơi kinh ngạc, lại có chút kính nể tán thán nói, thật không tầm thường. Kia Ninh Ninh, ngươi về sau muốn làm cái gì? Đường Mạn hỏi ngược lại. Ân, Chu Ninh trầm tư một lát, tiếp lấy lại lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, bất quá hẳn là lấy chồng thành thân, giống nữ hải tử khác như thế. Mẫu thân, ta có phải hay không rất không có chí khí? Ai nói? Đường Mạn kéo Chu Linh tay, chậm ung dung hướng phía nhà phương hướng đi đến, ngươi tìm Như Ý Lang Quân, đây đã là hạnh phúc lớn nhất. Cùng mẫu thân nói một chút, hiện tại có hay không ý chúng nhân? Mẫu thân, ta bây giờ còn nhỏ đâu. Chu Ninh hờn dỗi nghiêng đầu đi, vẻ mặt ngượng ngùng thần thái. Vậy thì về sau chậm rãi tìm. Đường Mạn thấy thế cười ha ha, nhưng trong lòng nhịn không được nổi lên một vệt đắng chát. Chu Ninh không biết trận tướng, tự nhiên không thể lý giải nàng vừa rồi câu nói kia chân chính ý tứ. Thật tình không biết coi bọn nàng mẫu nữ thân phận, Chu Ninh mong muốn tìm Như Ý Lang Quân, nói nghe thì dễ. Có lẽ, loại sự tình này cũng sớm đã không thể kìm được mẹ con các nàng làm chủ. Thực sự không được, ta liền kéo xuống gương mặt này đến, tìm Lâm Mục năn nỉ một chút ta. Đường Mạn quay đầu nhìn về phía Lâm Mục rời đi phương hướng, thầm nghĩ. Chương 532, đoàn tụ chương 532, đoàn tụ Nam Châu Hoàng Cung. Lâm Tiêu xử lý một ngày chính vụ, mọi mệnh không chịu nổi trở lại trong tầm cung viện. Từ khi Đại Kiền Vương Triều cùng Đại Ngu Vương Triều khai chiến, hắn liền bắt đầu độc lập xử lý lên chính vụ. Bạch Tiên Sinh mặc dù sẽ phụ tá, nhưng lại không đề cập tới bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn dựa theo Lâm Tiêu phân phó làm việc. Kể từ đó, trên vai hắn gánh nặng liền biến phá lệ nặng nề. Nhìn đến nửa đêm hoặc sáng sớm, càng là chuyện thường xảy ra. Bất quá cũng may, đây hết thể việc vật làm được hôm nay, cuối cùng là hoàn toàn kết thúc. Mà Lâm Tiêu trưởng thành, cũng trong triều chư vị đại thần chứng kiến hạ tiến bộ phi tốc, khiến cho bọn hắn rất là vui mừng. Ai mệt mỏi quá a? Lắc lắc ung dung đi tới tầm cung, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu cảm khái một câu, thật sự là không hiểu rõ, từ xưa đến nay vì cái gì có nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế, chấm làm nhiều năm như vậy, một cái làm hoàng đế ưu điểm đều không nhìn ra. Ngoại trừ mệt mỏi, chính là mệt mỏi. Lý Công Công, ngươi nói nếu như đổi thành ngươi lời nói, ngươi làm không làm hoàng đế? Nơi này không có người ngoài tại, Lâm Tiêu nói tới nói lui tự nhiên không cần cố kỵ. Có thể lần này hỏi thăm, lại đem phía sau hắn lao thái giám dọa đến kém chút mất hồn phách, nghe vậy vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa nói, vậy hạ tuyệt đối không thể mở như vậy cho đùa. Ngài đây là mong muốn ta đầu à? Lên lên. Lâm Tiêu thấy thế, bất đắc dĩ giơ tay lên một cái, hoán giận nói, nhìn ngươi là gan này, chấm đây là tín nhiệm ngươi mới có thể nói như vậy, nếu là đổi thành người khác tại cái này, chấm mới lười hỏi bọn hắn. Tạ bệ hạ. Lý Công Công lại dập đầu ba cái, lúc này mới nở nụ cười đứng dậy. Lâm Tiêu tín nhiệm lời nói, nhưng làm cái này lao thái dám nghe là tâm hoa nộ phóng, mông ngựa cũng theo đó bật thốt lên nói đến, bệ hạ là minh quân, tự nhiên muốn bất vả một chút. Nếu là giống trong lịch sử những cái kia hôn quân như vậy, chỉ biết hưởng lạc, cũng liền không mệt. Nhưng nếu như vậy, khổ chính là thiên hạ bất tính, bệ hạ trong lòng ngài nhất định không đành lòng. Ân, lời nói này có lý. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ nụ cười. Không có người không thích nghe lời hữu ích, Lâm Tiêu cũng biết lời thật thì khó nghe đạo lý. Bất quá chính mình vất vả một năm tròn, bây giờ nghĩ nghe người bên cạnh tán dương vài câu, hẳn là không tính là đắc ý quyền hình. Đang khi nói chuyện, tẩm cung chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh thúy êm thai nữ tử tiếng cười. Nương theo mà đến còn có đồ ăn hương khí, lập tức dẫn tới Lâm Tiêu bụng têu rột rột hai tiếng. Tương Nhi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Hơn nữa thế mà không chờ chấm, còn trước sai người chuẩn bị xong đồ ăn. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Công Công, có chút nghi ngờ hỏi. Chính mình thân muội muội tiếng cười, hắn đương nhiên nghe ra, chỉ là cơm này món ăn hương vị, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nhường hắn nghĩ không ra. Chắc là đói chi nhớ đều không tốt. Một bên khác, Lý Công Công nghe thấy Lâm Tiêu hỏi thăm cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình đối với cái này cũng không cảm kích. Ngay sau đó, lại là một hồi ồn ào tiếng cười truyền đến. Lâm Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, lần này hắn nghe rõ, là mẫu thân cùng cha tiếng cười. Cha, mẫu thân, các ngươi trở về rồi sao? Lâm Tiêu không để ý tới dáng vẻ, cất bước hướng phía tầm cung chỗ sâu chạy tới. Quả nhiên, Cơ Ngô Đồng giờ phút này chính đối tấm gương cho Lâm Tương vẽ lông mày, Lâm Mục thì là ôm Lâm Nguyên, nằm tại ghế bập bình đã nói lấy cố sự. Mà tại trên bàn cơm, trưng bày một chút việc nhà đồ ăn. Đây là hắn khi còn bé ăn nhiều nhất, mẫu thân sở trường thức ăn ngon. Trở về a. Trông thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Lâm Mục buông xuống Lâm Nguyên cười đứng dậy, cất bước đi đến bên cạnh hắn. Sau đó tại Lâm Tiêu ánh mắt mong chờ bên trong, đưa tay sờ lên đầu của hắn, lại thuận tiện ước lượng một chút, phụ tử ở giữa thân cao chênh lệch. Ân, mấy tháng không thấy, lại cao lớn không ít. Choi choi tiểu tử dáng dấp chính là nhanh. Nếu như hàng ngày có thể ăn vào mẫu thân làm cơm, ta dáng dấp càng nhanh. Lâm Tiêu vui cười một tiếng, theo Lâm Mục lời nói gốc dạ nói đùa. Tiểu tử thúi. Lâm Mục nghe vậy, cười vỗ một cái bờ vai của hắn, thúc giục nói, vậy liền nhanh đã qua ăn cơm đi. Vì chờ ngươi, điểm này đồ ăn mẹ ngươi nóng lên nhiều lần, lại không ăn đều nóng khét. Nói bậy bạ gì đó, Cơ Ngô Đồng liếc mắt, hờn dỗi nói rằng, người một nhà khó được đoàn tụ, có thể ăn một bữa cơm đoàn viên. Lý Công Công thấy thế tức thời lui tả hữu, chỉ để lại chính mình đứng ở đằng xa, tùy thời chờ đợi Lâm Tiêu phân công. Cha, nương, các ngươi lần này còn đi sao? Một bữa cơm ăn xong, Lâm Tiêu thừa dịp uống trà khoảng cách đống nhiên hỏi. Ngay tại đùa với Lâm Nguyên chơi đùa Lâm Tương nghe vậy, cũng dừng tay lại bên trên loay hoay đổ chơi động tác, có chút nghiêng thai nghe lén. Ta và ngươi mẫu thần, ở chỗ này ở không quen. Lâm Mục Tư trượt một miệng nước trà, bất đắc dĩ an ủi, nhưng là các ngươi cũng không cần khổ sở, hai ta liền ở tại tế thế đường. Đến lúc đó ngươi cho ta tuyển hai thất ngày đi nghìn dặm ngựa tốt, nếu như muốn chúng ta liền biết thư tới. Cũng liền thời gian vài ngày, ta và ngươi mẫu thân liền có thể bởi tới Nam Châu thành nhìn ngươi. Lâm Tiêu là cao quý hoàng đế, ngày bình thường không tiện xuất cung, bởi vậy chỉ có thể dạy vào hắn cùng Cơ Ngô Đồng. A nghe xong Lâm Mục lời nói, Lâm Tiêu có chút thất lạc lên tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cơ cầu. Thờ nhỏ đi theo cha mẹ lớn lên hắn, làm sao có thể không biết rõ hai người thói quen sinh hoạt. Tại cái này trong hoàng cung, không có hàng xóm láng giềng cùng bọn hắn nói chuyện phiếm trêu ghẹo, xác thực sẽ có vẻ nhàm chán. Bất chi bất giác, mấy ngày thời gian trôi qua. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ở đủ, thế là quyết định lên đường trở về Yên Sơn thành. Đồng hành người ngoại trừ tuổi còn nhỏ Lâm Nguyên bên ngoài, còn nhiều thêm tiền tập hữu. Chu Thuấn phiền phái giải quyết, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương an toàn không có nỗi lo về sau, hắn cũng sẽ không có lưu tại Nam Châu hoàng cung lý do. Cứ việc Lâm Tiêu cùng Lâm Tương vạn phần không muốn, liên tục mở miệng giữ lại, Thiên Thập Cửu lại vẫn là không có thay đổi ý nghĩ. Hắn trung quy là thánh miếu tăng nhân, căn tại Thánh Sơn, không có khả năng một mực lưu tại Trung Nguyên. Bệ hạ, trưởng công chúa, kia bần tăng liền cáo tử. Cửa hoàng cung, Thiên Thập Cửu chắp tay trước ngực, không người nói, sau này còn mời bệ hạ, trưởng công chúa nhiều hơn bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình? Dù là Thiên Thập Cửu cái này thánh miếu tăng lữ, cũng không thể ngoại lệ. Cùng Lâm Tiêu Lâm Tương sớm chiều ở chung được mấy năm, hắn đối hai đứa bé sớm đã có tình cảm, chuyến này rời đi trong lòng cực kỳ không bỏ. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương càng là hốc mắt đỏ bừng, cương ép chịu đựng nước mắt. Cùng cha mẹ phân biệt khác biệt, bọn hắn biết Thiên Thập Cửu lần này vừa đi, có lẽ kiếp này đều không thể gặp lại lần nữa. Loại này có dự liệu vĩnh biệt, nhất là làm cho người thương tâm. Không bao lâu, mấy người bóng lưng rời đi dần dần từng bước đi đến. Vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì của mình, lúc này mới rốt cục đi đến Lâm Tiêu bên người, cười ha hả nói, đại chất tử không cần khổ sở, kỳ thật ngươi nếu là muốn gặp Thiên Thập Cửu, thật cũng không khó khăn như vậy. Chỉ cần ngươi đem Thảo Nguyên tính vào làm lớn cương vực, muốn gặp Thiên Thập Cửu còn không phải chuyện một câu nói. Ngươi nói đúng không? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lại vô hình cảm thấy, Cổ Minh nói lời tựa hồ có chút đạo lý. Chương 533, đời thứ 3 chương 533, đời thứ 3 Lâm Thần Ý Điệp, hôm nay lại là ngươi tự mình ngồi xem bệnh a. Đúng vậy a, tìm xem trước kia cảm giác. Yên Sơn Thành, Tế Thế Đường. Lâm Mục trở về đã 3 ngày. Mà 3 ngày này, Lâm Mục mỗi ngày đều thay thế Hương Hương vị trí, tự thân vì các hàng xóm láng giềng xem bệnh bốc thuốc. Hương Hương mừng rỡ thanh nhàn, liền chạy đến hậu viện đi tìm Cơ Ngô Đồng, nhường sư nương chỉ đạo chính mình võ nghệ. Xuất kiếm tốc độ nếu lại mau mau, không cần do dự, cũng không cần cân nhắc có thể hay không đâm chuẩn, một người hình thể có lớn như vậy, coi như đâm không trung tâm bận, cũng có thể đâm vào ngực. Thân làm nữ tử, ra chiêu lực đạo vốn cũng không như nam tử, cho nên chỉ có thể là giảm bất cùng đối thủ chiêu thức va chạm. Cơ Ngô Đồng cầm trong tay hàn chi, một bên khoa tay vừa hướng Hương Hương nói rằng, nàng dạy cho Hương Hương là hàng thật giá thật kỹ thuật giết người, mà không phải mua kiếm loại kia chủ nghĩa hình thức. Dù sao, Hương Hương lập tức liền muốn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Cứ việc Lâm Mục cùng Lao Lý Đầu đều không đồng ý nhường Hương Hương rời đi, nhưng không lay chuyển được nàng khăng khăng muốn đi ra ngoài thấy chút việc đời, cuối cùng cũng chỉ có thể để tùy. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục rốt cục là tiền đường các bệnh nhân đều nắm chắc thuốc, lại bưng một cái hộp gỗ lắc lắc ung dung đi đến hậu viện. Cơ Ngô Đồng liếc qua, trong nháy mắt minh bạch Lâm Mục ý tứ. Đi, hôm nay trước hết luyện đến nơi này đi. Sư phụ ngươi có đồ tốt muốn cho ngươi, đi qua nhìn một chút. Cơ Ngô Đồng khẽ miệng mỉm cười, hướng về phía Hương Hương nhíu lông mày. Hương Hương trong lòng hiếu kỳ, vội vàng chạy đến Lâm Mục bên người, một đôi mắt to nháy một cái, đều là vẻ nghi hoặc. Sư phụ, trong này chứa chính là cái gì nha? Trang là ân tình. Lâm Mục cười ha ha, đặt mông ngồi trong viện trên băng ghế đá, lập tức mở ra hộp gỗ. Trong chốc lát, các loại thiên hình vạn trạng tín vật chiếu ngày Hương Hương tầm mắt. Ngươi một cái nữ hài tử ra, một thân một mình đi sông sáo giang hồ, ta không yên lòng. Những vật này liền lấy cho ngươi lấy phòng thân à? Đây là đại quản lý Lao Thái gia tín vật, đây là Kim Lăng Trưng gia, đây là Lâm Mục dựa theo Yên Sơn thành đi về phía Nam địa lý chính tự, lần lượt hướng Hương Hương giới thiệu trong tay tín vật lai lịch. Nghe cách đó không xa lão mạnh cùng Lao Lý Đầu lắc đầu liên tục cảm khái, những vật này đủ để nhấc lên giang hồ một phen gió tanh mưa máu. Xem ra cái này đời thứ ba y võ song tuyệt, muốn hoành không xuất thế. Lao Lý Đầu dứt lời cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoài niệm. Lao quán chủ nếu là trông thấy một màn này, nhất định sẽ thật cao hứng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, một cái chớp mắt, Tế Thế Đường nhiều một đám hải tử, mà hắn cũng già. Xuân đi thu đến, lá cây tái rồi lại hoàng, Tế Thế Đường phiêu khởi khinh tuyết. Hương Hương sớm đã rời đi, không biết đi nơi nào. Lần trước nghe nói nàng tin tức, vẫn là tại 2 tháng trước. Nghe nói nàng tại Tương Thủy quận, đơn thương độc mã tiêu diệt một đám mã phỉ, về sau lại chưa khỏi nơi đó đông nhiên bộc phát ôn dịch, dẫn tới trên giang hồ đông đảo thanh niên tài tuấn hâm mộ. Về phần phía sau tin tức, Lâm Mục tạm thời liền không có nghe được. Lâm Thúc, tuyết rơi ngươi còn đứng ở trong viện làm gì? Tiến nhanh phòng a, mẫu thân của ta nấu trà sữa, nghe có thể hương. Mạnh Hoài ôm tủi lửa đi ngang qua hậu viện, trông thấy Lâm Mục đứng tại trong tuyết, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Người đi vào trước đi, ta lại nhìn một hồi. Lâm Mục cười cười, khoát tay cự tuyệt. Tuyết thế không lớn, lúc này nhìn xem cảnh tuyết vừa vặn. Mạnh Hoài nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, ôm tủi lửa đi vào tiền đường. Cơ Ngô Đồng mấy người đang ngồi vây chung một chỗ, tùy ý trò chuyện cái gì. Giờ phút này trông thấy Mạnh Hoài tiến đến, chủ đề cũng liền khó tránh khỏi theo hàng xóm láng giềng, chuyển rời đến trên người hắn đến. Mạnh Hoài, ngươi cũng trưởng thành, về sau có tính toán gì hay không? Cơ Ngô Đồng hiếu kỳ hỏi. Mạnh Hoài không thích học y lìa, xem bộ dáng là không có ý định một mực lưu tại Tế Thế Đường. Cái này sao? Mạnh Hoài nghĩ, cũng không lại tiếp tục giấu giếm, như nói thật nói, cái này kỳ thật ta cũng sớm đã cùng Lâm Tiêu, Cổ Thừa, Điền Thiện bọn hắn thương lượng xong. Chờ ta cùng Điền Thiện lại ma luyện mấy năm võ nghệ, liền cùng đi Sóc Phương thành tham quân. Cổ Thừa sẽ thi đậu công danh, sau đó chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ Lâm Tiêu quản lý thiên hạ. Không tệ, có chí khí. Lao Lý Đầu cho Mạnh Hoài rót một chén trà sữa, tán thán nói, về sau thiên hạ này chính là các ngươi mấy người này tiểu gia hỏa. Chỉ là đáng tiếc cái này Tế Thế Đường, có thể muốn không người kế thừa. Phương Hương đã sớm nói, sẽ không kế thừa Tế Thế Đường, mà là muốn mở một gian thuộc về mình y quán. Lâm Mục cũng đồng ý kể từ đó, Lao Lý Đầu thật đúng là nghĩ không ra, về sau có ai sẽ kế thừa căn này y quán. Lao Lý Đầu, ngươi có phải hay không quên Lâm Nguyên? Cơ Ngô Đồng lúc này đống nhiên mở miệng, cười nhắc nhở một câu. A, đúng đúng đúng, ha 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 ha. Lao Lý Đầu xấu hổ cười một tiếng, vỗ trán giải thích nói, lớn tuổi, trí nhớ sẽ không tốt. Quên còn có Lâm Nguyên cùng Mạnh Lạc hai cái này tiểu a nhi. Chậc chậc chậc, nghĩ như vậy lời nói, Tế Thế Đường thật đúng là nhân khẩu thịnh vượng a. Ngoài phòng, đông tuyết dần dần biến lớn, Lâm Mục nhìn đủ phong cảnh, cất bước đi vào nhà đến. Một đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, uống vào vừa mới nấu xong trà sữa, tiếng cười kéo dài không ngừng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tế Thế Đường đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Vừa lúc Lâm Mục đi vào tiền đường nhóm lửa lô hỏa, nghe tiếng liền đã qua mở ra đại môn. Sư phụ, đã lâu không gặp. Ngoài cửa, Từ Mậu người mặc một tầng thật dày tuyết động, nên miệng cười nói. Sư phụ sư công Từ Mậu sau lưng trong xe ngựa, Lý Vân cùng Từ Mậu nữ nhi Từ Tĩnh, giống nhau nhô đầu ra, cùng kêu lên cười cùng Lâm Mục chào hỏi. Mau mau tiến đến. Lâm Mục sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng nhường ra vị trí đưa tay ra hiệu ba người vào cửa, đồng thời lại phản nàn nói, Từ Mậu ngươi cũng thật là, cũng không biết sớm biết thư nói cho ta một tiếng. Một hồi chờ Điền A đại tới, ta nhường hắn đi mua chút ăn thịt trở về, trong nhà này món gì ăn ngon đều không có. Sư công, ngươi nhớ ta không? Từ Tĩnh không để ý đến Lâm Mục phản nàn, mà là lanh lợi đi vào bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi. Tĩnh Nhi, không thể không lễ. Lý Vân thấy thế, nhẹ giọng trách móc, trước hướng sư công hành lễ. Thoảng qua hơi Từ Tĩnh trốn ở Lâm Mục sau lưng, không chút kiêng kỵ làm cái mặt ủy. Có lẽ là thở nhỏ tại biên cương lớn lên duyên cớ, Từ Tĩnh tính cách không giống nữ hài tử khác như vậy dịu dàng, ngược lại cực kỳ nhảy thoát, giống như là giả tiểu tử, ngược lại có mấy phần Lý Vân đã từng bộ dáng. Vì thế, Từ Mậu còn cố ý đem nữ nhi danh tự theo Từ Nhân đổi thành Từ Tĩnh, hy vọng nàng có thể có chỗ cải biến. Chỉ tiếc, từ trước mắt tình huống đến xem, đổi tên dường như cũng không có ích lợi gì. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng cũng ôm Lâm Nguyên từ hậu viện đi tới. Trông thấy Từ Mậu một nhà, trong ánh mắt của nàng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng là Lâm Nguyên lại là nhìn qua Từ Tĩnh thân ảnh, theo bản năng rụt cổ một cái. Lúc trước Lâm Mục bọn hắn theo Thảo Nguyên lúc trở lại, từng tại Sóc Phương Thành ở mấy ngày, hai đứa bé cũng liền bởi vậy quen biết. Bất quá dù là Lâm Nguyên so Từ Tĩnh bối phận cao hơn, có thể Từ Tĩnh ỷ vào lớn tuổi 2 tuổi ưu thế, lại không thiếu đùa trêu đùa Lâm Nguyên, cho Lâm Nguyên lưu lại không nhỏ bóng ma. Chương 534, đối xử như nhau chương 534, đối xử như nhau tiểu thúc thúc, hơn một năm không gặp, ngươi nhớ ta không? Mau tới đây để cho ta nhìn xem, ngươi cao lớn không có. A thế nào cảm giác ngươi càng thấp? Từ Tĩnh miệng nhỏ như bắn liên thanh giống như, lốt bốt nói không ngừng. Lâm Nguyên nghe xong, cưỡng ép lấy dũng khí không cam lòng yếu thế phản bác, ngươi lớn hơn ta 2 tuổi, hơn nữa cha nói qua, nữ hải tử chính là so nam hải tử chức giải, cho nên ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Vậy sao? Từ Tĩnh cười mặt mày cong cong, vẻ mặt vẻ chế nhạo, đây chẳng phải là nói, nếu như ta không thừa dịp hiện tại thu nhiều nhặt thu thập ngươi, về sau liền không có cơ hội. Dứt lời, Từ Tĩnh đem một đôi ngọc thủ bóp dắt băng rung động. Mẫu thân Lâm Nguyên thấy thế, mang theo tiếng khóc nức nở cũng không kịp hướng phía Cơ Ngô Đồng phương hướng chạy tới. Sau lưng lại truyền tới Từ Tĩnh không che giấu chút nào chế giễu, nhường cước bộ của hắn nhanh hơn mấy phần. Cơ Ngô Đồng không để ý đến Lâm Nguyên cáo trạng, trừng mắt liếc hắn một cái liền đem nó dọa đi. Một nam hài tử động một chút lại khóc, thật sự là không biết rõ theo nàng cùng Lâm Mục ai, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là tại Thảo Nguyên lớn lên, không hề giống man tộc hài tử như vậy kiên cường. Từ Mậu, ngươi gần nhất thế nào có thời gian trở về? Biên cương chiến sự thông thả sao? Dùng ánh mắt đuổi đi Lâm Nguyên về sau, Cơ Ngô Đồng lại nhìn về phía Từ Mậu hiếu kỳ hỏi. Cái này không bắt đầu mùa đông đi đối với Cơ Ngô Đồng, Từ Mậu tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, như nói thật nói, hàng năm lúc này, Thảo Nguyên man tộc cũng sẽ không lại đến quấy rối. Lại nói, Sóc Phương Thành có nhiều như vậy tướng lĩnh tại, cũng không kém một mình ta. Cho nên ta liền nghĩ, dẫn Lý Vân cùng Tĩnh Nhi trở lại thăm một chút ngài cùng sư phụ, sau đó lại đi Yên Dương Thành Lý Phủ ở lại một đoạn thời gian, đợi đến qua hết năm lại đi. Cùng Lý Vân thành thân nhiều năm như vậy, đối với tòa kia từ nhỏ ở bên trong lớn lên trấn xa tướng quân phủ, Từ Mậu sớm đã không còn mâu thuẫn. Bởi vậy chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ bồi tiếp Lý Vân về nhà ngoại nhìn xem, thuận tiện tìm xem đã từng hồi ức. Về phần Thảo Nguyên man tộc sự tình, Từ Mậu thì càng không lo lắng. Dù sao phụ thân hắn từ trung lúc còn sống, hàng năm lúc này giống nhau sẽ về Yên Dương thành cùng người nhà đoàn tụ, Thảo Nguyên man tộc cũng chưa hề quay rối qua. Chỉ là trước đây ít năm Từ Mậu trong lòng bi thống, lúc này mới rất ít rời đi Sóc Phương thành. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười cười, thay Lâm Mục làm chủ nói, vậy thì ở chỗ này sống thêm mấy ngày à, bây giờ cách An Tết còn sớm, không nóng nảy đi Yên Dương thành. Nàng biết, Lý Vân cùng Từ Tĩnh mẫu nữ đã chữa khỏi Từ Mậu nội tâm. Lúc trước cái kia Hương Hương mỗi lần trông thấy đều sợ hãi che lấp sư mình, một đi không trở lại. Đúng rồi Từ Mậu, ngươi biết Cố Hưng gần nhất có tin tức gì sao? Lâm Mục lúc này rốt cục đốt tốt nước trà, bưng ấm trà đi tới, thuận miệng hỏi, hắn lúc nào thời điểm về Nam Châu? Hắn năm nay hẳn là không trở lại. Từ Mậu hiển nhiên so Lâm Mục biết đến càng nhiều, nghe vậy vừa cười vừa nói, ta nghe nói Nam Châu thành đám quan chức chính đang thương nghị rời đô đại sự. Bây giờ Trường An thành đã bị làm lớn đánh hạ, bởi vậy có người đề nghị rời đô Trường An, bất quá cũng có người không đồng ý. Kết quả cụ thể còn không rõ ràng lắm, Cố Hưng liền tạm thời lưu thủ Trường An, chống cự cái khác phản quân tập kích bất ngờ. Đợi cho năm sau đầu xuân, chờ ta đi Trường An tiếp nhận Cố Hưng, hắn mới có thể trở về Nam Châu thành chủ trì đại cục. Ngươi muốn đi Trường An? Cơ Ngô Đồng hơi kinh ngạc, con mắt khẽ động dường như nghĩ tới điều gì, người duyên hỏi, ta xem không chỉ là tiếp nhận Cố Hưng trấn thủ a. có phải hay không công thành đoạt đất trách nhiệm cũng muốn giao cho ngươi. Sư nương thông minh, đệ tử bội phục. Từ Mậu cười ha ha, thản nhiên thừa nhận nói, sang năm làm lớn liền muốn đối thủ quận Dụ Bình thảo phạt Chu Sách. Cố Hưng biết ta cùng Chu Sách ở giữa cừu hận, cho nên liền đem cơ hội lần này tặng cho ta. Đây là hắn cùng Cố Hưng đã sớm ước định cẩn thận sự tình, bây giờ cũng cuối cùng đã tới lúc báo thù. Từ Mậu vì thế còn kích động hồi lâu, mấy muộn đều ngủ không đến cảm giác. Thủ quận không có tốt như vậy đánh đi. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, thử thăm dò. Mặc dù hắn không hiểu quân sự, nhưng cũng theo trong miệng người khác nghe nói qua thủ quận dễ thủ khó công. Lúc trước Đại Ngu Vương Triều liền từng phái ra mấy chục vạn đại quân, nhiều lần tiến về công phạt, có thể cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, liền thủ quận nội địa cũng không vào đi. Vậy nếu là có nội ứng đâu? Từ Mậu trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, chậm rãi nói rằng, Cố Hưng nói thủ quận bên trong đã có người, âm thầm liên hệ làm lớn, bằng lòng xung làm nội ứng, trợ làm lớn tướng sĩ nhập thủ. Mặc dù Cố Hưng còn không có nói cho ta trong lúc này xác nhận người nào, nhưng có thể khiến cho hắn tự tin như vậy, chắc hẳn nội ứng thân phận cũng không thấp, thành công nắm chắc cũng cực lớn. Nghe xong Từ Mậu giải thích, Lâm Mục gật đầu cười, nói, vậy là tốt rồi, vậy vi sư liền chúc ngươi đại thù được báo, chính tay đâm Chu Sách. Tạ sư phụ. Đang khi nói chuyện, thế thế đường đại môn bị lần nữa đẩy ra, lão mạnh dẫn Hàn Nhụy Nhi cùng hai đứa bé đến đây bắt đầu làm việc. Cũng không lâu lắm, Điền A Đại cũng dẫn Giang Đại Lực tới, cuối cùng là Lao Lý Đầu. Lâm Mục liếc nhìn một cái, gặp người đến đông đủ, thế là đứng dậy vỗ tay nói rằng, khó được Từ Mậu trở về một chuyến, y quán lại không bệnh nhân, chúng ta hôm nay làm nhiều mấy món ăn. Điền A Đại, Đại Lực, các ngươi đi mua đồ ăn. Được rồi. Điền A Đại thống khoái bằng lòng, dứt lời dẫn Giang Đại Lực đi ra ngoài. Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhụy Nhi phụ trách tay cầm môi, Lý Vân không hiểu chủ nghệ, đành phải phụ trách nhóm lửa. Đây cũng là tế thế đường truyền thống cũ, mỗi lần chuẩn bị thực rượu, tất cả mọi người mặc kệ ra sao thân phận, có nhiều tôn quý, đều sẽ đưa tay hỗ trợ, làm chút đủ khả năng sự tình. Vậy ta đi đánh củi. Từ Mậu đứng dậy, chủ động xin đi. Nhiều năm không có tại tế thế đường trẻ tuổi, lại nhường trong lòng của hắn còn có loại không hiểu hoài niệm, mà bị cướp công việc mạnh hoài thấy thế, đành phải đi vào Lao Lý Đầu bên cạnh, bất đắc dĩ nói rằng, vậy ta liền cùng một chỗ đốt lô hỏa, pha trà hâm rượu a. Kết quả an bài tới cuối cùng, Lâm Mục chính mình ngược lại thành cái kia không sống có thể làm người rảnh rỗi. Chậc chậc, xem ra có đôi khi nhiều người cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta. Muốn làm sống đều không tới phiên. Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, làm bộ cảm khái nói. Trên thực tế, cái gì cũng không tài năng làm thỏa mãn ý của hắn. Muốn nói tế thế đường bên trong nhất lời người, Lâm Mục nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng thứ nhất. Sư phụ, ngươi muốn không có chuyện làm, liền đi giáo Tĩnh Nhi luyện võ a. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, vừa lúc đi ngang qua Lý Vân cắn răng nói rằng, luyện được hung ác một chút, tình nàng từng ngày tổng cho ta gây chuyện. Vừa dứt lời, hậu viện đã truyền đến Mạnh Lạc tiếng khóc. Biết con không khác ngoài cha, giống nhau, biết con gái không ai bằng mẹ. Lúc này mới qua bao lâu, Từ Tĩnh liền đem so với nàng còn lớn hơn Mạnh Lạc ước hiếp khóc, lại nghe nàng kia phách lối cười đến phóng đạng âm thanh, nghiêm nhiên chính là một bộ hải tử vương bộ dáng. Vậy được a. Lâm Mục nghĩ nghĩ, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm hướng phía hậu viện đi đến. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyên cùng Từ Tĩnh tiếng khóc cũng lần lượt vang lên. Đây chính là Lâm Mục dỗ hải tử phương thức, chỉ cần đem hải tử đều làm khóc, vậy thì không tồn tại ai khi dễ người nào. Đối xử như nhau. Chương 535, tâm ý chương 535, tâm ý Từ Mậu một nhà tại tế thế đường, ở hơn một tháng về sau, lúc này mới tại một cái sáng sủa giữa trưa rời đi. Lúc này đã là tháng chạp, khoảng cách năm mới chỉ còn lại hơn 20 ngày. Năm nay có thể tại tế thế đường qua Tết, không bằng nhiều mua chút đồ Tết ta. Đem cái này qua tuổi đến náo nhiệt chút. Nhìn qua Từ Mậu xe ngựa thân ảnh đi xa, Lâm Mục quay người đối với mấy người khác vừa cười vừa nói. Còn phải nhiều bao mấy cái lớn hơn bao. Cơ Ngô Đồng cười đề nghị. Lại nướng con dê thế nào? Mạnh Hoài liếm môi một cái, chỉ là ngẫm lại hương vị kia, liền để hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy một chút đói khát. Cái này trai trai tiểu tử niên kỷ, chính là có thể nhất an thời điểm. Vậy thì sớm lấy lòng a. Lâm Mục nhẹ gật đầu, dứt lời dẫn Điền A Đại cùng Giang Đại Lực đi ra ngoài. Năm nay không cần mua nhiều như vậy hàng Tết tặng lễ, bởi vì nghe Điền A Đại nói, trước kia đưa hành lễ rất nhiều trưởng bối đều đã qua đời. Cổ gia gia chủ Cổ Mạc Tiên cũng bồi tiếp cổ thừa tại Yên Dương thành đại nho môn hạ chăm chú đọc sách, chuẩn bị sang năm khảo thủ công danh. Kể từ đó, Lâm Mục năm nay cũng sẽ không cần lại đi tặng quà, cũng là bớt đi rất nhiều chuyện. Bất quá nói thật, Lâm Mục tình nguyện phiền toái một chút, cũng nghĩ nhường những trưởng bối kia sống lâu mấy năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, chúng ta cũng tính toán lập tức qua Tết, không nói những cái kia ủ rũ lời nói. Đi tại phố xá bên trên, Lâm Mục lại nói một nửa lại lắc đầu, không có lại tiếp tục nhiều lời. Điền A Đại nghe vậy cũng không có lên tiếng đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới Lao Lý Đầu. Nếu như nói tế thế đường trong đám người, nếu ai cái thứ nhất đi, hẳn là hắn đi. Ban đêm, tế thế đường đám người tán đi. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ quan bế đại đường cửa phòng, lại đi Lâm Nguyên phòng ngủ lò bên trong, thêm một thanh tuổi. Lúc này mới kết bạn về đến phòng, nhóm lửa ngọn nến nhàn nhã uống trà. Ngươi buổi chiều tâm tình dường như không tốt lắm. Cơ Ngô Đồng tư trượt một miệng nước trà, luôn từ khẳng định là không tốt lắm. Lâm Mục không có không thừa nhận, chi tiết thừa nhận là bởi vì từ một bọn hắn rời đi sao? Không phải, chỉ là nghĩ đến Lao Lý Đầu. Lâm Mục thở dài một hơi, chậm rãi nói ra nội tâm vẻ u sầu. Điền A Đại có thể nghĩ tới sự tình, Lâm Mục tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Qua mùa xuân này, Lao Lý Đầu chính là 90 tuổi. Như vậy cao tuổi, cuộc đời còn lại tuế nguyệt đã có thể theo thiên đến ngược, ngày giờ không nhiều. Mà nghe xong Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng giống nhau yên lặng thở dài, cuối cùng nhịn không được cảm khái nói, đừng nói Lao Lý đầu, liền nhìn ngươi ta, bây giờ đều đã là tuổi gần 40. Có khi ngẫm lại, ta quả thật có thể cảm giác được thời gian mấy năm qua trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là cũng may, chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ, chưa hề tách ra qua. Ân, chúng ta rất may mắn. Lâm Mục cười phụ họa, sáng rực ánh mắt nhìn về phía nhà mình nữ tử, đều là bành trướng yêu thương. Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, lại có chút hoảng hốt. Chúng ta giống như thật lâu không có dạng này. Loại nào? Lâm Mục không có minh bạch Cơ Ngô Đồng ý tứ, hiếu kỳ truy vấn. Chính là giống như bây giờ Cơ Ngô Đồng cất bước đi vào Lâm Mục bên người, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, nhàn nhạt giải thích nói, thật lâu không có tâm sự, thật lâu không có chăm chú nhìn qua lẫn nhau. Còn có thật nhiều thật là lắm chuyện, không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là có hải tử về sau, chúng ta giống như liền thay đổi. Lâm Mục nghe vậy lập tức trầm mặc, hắn hiểu được Cơ Ngô Đồng muốn nói điều gì. Thế là có chút đưa tay, đem nương tử ôm vào lòng. Ta không cần giải thích. Cơ Ngô Đồng cắt ngang Lâm Mục lời nói, tiểu mị cười nói, bởi vì ta biết bất luận bao nhiêu năm trôi qua, ngươi cũng sẽ một mực yêu ta, tựa như ta từ đầu đến cuối yêu ngươi như thế. Như thế ngay thẳng buồn nôn lời nói, nếu là đặt ở 10 năm trước, Cơ Ngô Đồng là tuyệt đối không nói được. Theo thời gian trôi qua, cải biến người lại đâu chỉ là Lâm Mục chính mình. Lão phu lão thê ở giữa, đối tâm ý của nhau cùng tình cảm, yêu và không yêu, cũng không cần dùng ngôn ngữ chứng minh. Có đôi khi vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt, tất cả liền tất cả đều minh bạch. Mà Cơ Ngô Đồng cũng nhìn ra được, Lâm Mục đối với mình tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Năm mới, trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua. Đầu mùa xuân thời gian, Đại Kiền Vương triều chính như từ mẫu trước đó nói tới, có hành động mới. Đầu tiên là An Lăng quận quy thuận, sau đó là chia ra ba đường, thảo phạt các nơi chưa thu phục quận huyện. Trong đó binh mã hùng tráng nhất, thanh thế nhất là Hạo Đãng một đội binh mã, chính là từ mẫu xuất lĩnh 20 vạn đại quân. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là thủ quận, cái này thiên hạ hôm nay ngoại trừ Đại Kiền Vương triều bên ngoài, cường đại nhất phản quân thế lực. Lại hoặc là có thể dùng tiền triều dư nghiệt đến xưng hô. Nói đến không khỏi làm người thổn thức, ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã qua, đã từng đại ngu hoàng tử, giờ phút này lại cũng thành tiền triều dư nghiệt. Giết. Thủ quận hai quân chém giết lúc tiếng gào thét truyền không đến Yên quận. Nhưng là một chút tin tức ẩm, lại theo các nơi thương đội cùng du hiệp, tại trong vòng mấy tháng dần dần trải rộng thiên hạ. Có người nói, Từ Mậu lợi dụng nhân số ưu thế, chia ra 7 đường tiến công, cho nên thủ quận binh mã bị ép phân tán, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng thủ, cuối cùng bị hắn đánh cho đại bại. Cũng có người nói, Từ Mậu trước trận chém giết Chu Sách. Lại có người nói, Chu Sách chủ động đầu hàng, sau bị Ngũ Mã phanh thây. Tóm lại truyền đến Yên Sơn thành lời đồn đại thiên kỳ bách quái, nói cái gì người đều có. Nhưng cũng đều không ngoại lệ, những lời đồn đãi này cuối cùng đều chỉ hướng một cái kết quả, cái kia chính là làm lớn chiến thắng, thuộc quận được thuận lợi đánh hạ. Lâm Mục căn cứ những lời đồn đãi này, trong lòng suy đoán ra được một cái nguyên lành đáp án. Từ Mậu đánh bại thuộc quận đại quân, Chu Sách bỏ mình. Đây thật là ứng câu nói kia, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trưa hôm nay, Lâm Mục rót cho mình một ly nước trà, một ngụm nhỏ nhất. Cách đó không xa Cơ Ngô Đồng thấy thế, đi đến Lâm Mục bên người ngồi xuống, cũng vì chính mình cũng đổ một chén trà xanh. Tư Chửa ta một ngụm nóng hầm hập trà khí phun ra, Cơ Ngô Đồng cười hỏi, thuộc quận bình định, kia Từ Mậu có phải hay không liền phải trở về? Đoán một cái này đều 6 tháng phần, hắn vừa vặn có thể tại Yên quận nghỉ mát. Đoán chừng là sắp trở về rồi a. Lâm Mục phụ họa một câu, suy đoán nói, bằng vào ta đối Từ Mậu lý giải, hắn khẳng định sẽ trở về tế bái từ trung tướng quân. Cũng không biết Cố Hưng có thể hay không đi theo hắn đồng thời trở về. Cùng Cố Hưng lại là hơn một năm không thấy, trong lòng của hắn rất là tưởng niệm. Đông đông đông. Đúng lúc này, tế thế đường đại môn bị gõ vang. Cửa lại không quan, người gõ thập Lâm Mục một bên ngẩng đầu một bên phàn nàn, lại nói một nửa lại bởi vì người trước mắt dừng lại. Người đến là nữ tử, người mặc màu trắng váy trắng, bộ dáng tú mỹ khí chất thành thục. Chẳng biết tại sao, Lâm Mục không hiểu cảm thấy cô gái trước mặt có chút quen mắt, tựa hồ là trước kia gặp qua. Thật là hắn lại nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng là lúc nào cùng nữ tử này quen biết. Cổ tiểu thư. Bên cạnh, Cơ Ngô Đồng hơi kinh ngạc thanh âm vang lên, nhiều năm như vậy không gặp, lần đầu tiên ta đều không nhận ra ngươi. Đến chương 536, thường trở lại thăm một chút, đại kết cục, chương 536, thường trở lại thăm một chút, đại kết cục, Nguyệt Linh. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, trải qua Cơ Ngô Đồng tiểu nói này, hắn rốt cục nhận ra nữ tử trước mắt thân phận. Từ lần trước từ biệt, có chừng vài chục năm không gặp a, nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng là chính mình hai mắt phục minh về sau, lần thứ nhất cùng Cổ Nguyệt Linh gặp mặt. Đương nhiên, Cơ Ngô Đồng vừa mới học được dịch dung lúc, giả mạo cái kia Cổ Nguyệt Linh không tính. Hơn nữa đối với cái kia giả Cổ Nguyệt Linh, Lâm Mục cũng đã sớm không có gì ấn tượng. Cùng khi còn bé trong trí nhớ Cổ Nguyệt Linh so sánh, người trước mắt bộ dáng đã đại biến, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút khi còn bé mặt mày. Có thể chỉ dựa vào điểm này ấn tượng, Lâm Mục không nhận ra Cổ Nguyệt Linh đến cũng thuộc về bình thường. Một bên khác, nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, Cổ Nguyệt Linh nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Là ta." Nói chuyện đồng thời, cặp mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên Lâm Mục hai mắt. Thấy Lâm Mục ánh mắt sáng tỏ có thần, trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà thở dài nhẹ nhõm. Những năm gần đây nàng luôn được nghe thấy người ta nói Lâm Mục hai mắt sớm đã phục mình, hôm nay gặp mặt, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Khỏi hẳn liền tốt. Chúc mừng. Cổ Nguyệt Linh cười mỉm nhìn xem Lâm Mục, đống nhiên nói rằng. Lâm Mục sửng sốt một chút, không biết do Cổ Nguyệt Linh trong miệng chúc mừng là chỉ chuyện gì, hắn những năm này trôi qua quá mức trôi chảy, đáng ra chúc mừng sự tình đến không hết. Bất quá Lâm Mục cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cười lên tiếng. Đa tạ. Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên cạnh, ngắm một cái Lâm Mục, lại ngắm một cái Cổ Nguyệt Linh. Trên mặt ý cười càng phát ra sán lạ. Giờ phút này trong lòng của nàng không có một chút ghen tuông, tất cả đều là đối hai người này xa cách từ lâu trùng phùng về sau, mình có thể đứng tại tuyến đầu ăn dưa hưng phấn. Nàng tin tưởng mình phu quân, cũng tin tưởng Cổ Nguyệt Linh nhân phẩm, biết hai người sẽ không làm cái gì tình cũ phục nhiên bẩn thỉu sự tình. Có thể càng như vậy, Cơ Ngô Đồng liền càng nghĩ nhìn xem hai người sẽ còn nói ra lời gì đến. Người tranh thủ thời gian né tránh, nhường Cổ tiểu thư vào nhà mà nói nghĩ tới đây, Cơ Ngô Đồng không khỏi đưa tay đẩy bên người Lâm Mục, phàn nàn nói, nào có nhường khách nhân đứng tại cổng nói chuyện đạo lý. Cổ tiểu thư, mau vào, ta cho ngươi cua ấm trà ngon. Cơ Ngô Đồng nhiệt tình, nhường Cổ Nguyệt Linh có chút không biết làm sao, lại có chút xấu hổ. Nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt Cơ Ngô Đồng ý tốt mời, thấy thế cất bước đi vào tế thế đường. Một lần nữa tu kiến tế thế đường, bất luận là trong phòng bài trí vẫn là cách cục, đều đã hoàn toàn không có nàng trong trí nhớ bộ dáng. Còn nhiều đám người sinh hoạt dấu vết lưu lại, ấm áp lại tràn đầy yên hòa khí tức, không để cho nàng cho phép thư thái một hồi. Nguyệt Linh, ngươi chừng nào thì về Yên Sơn Thành? Ngồi xuống về sau, Lâm Mục thuận miệng hỏi. Hôm nay vừa tới Cổ Nguyệt Linh ngay vậy, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi giải thích nói, ta vốn nghĩ cho phụ thân một kinh hỉ, thế là liền không có nói cho bất luận kẻ nào hành trình của mình. Ai có thể nghĩ chờ ta về đến trong nhà, lại bị quản gia bỗng nhiên cáo chi, phụ thân đem đến Yên Dương Thành cư ngụ. Sớm biết như thế, ta liền không trong đêm theo Yên Dương Thành chạy chuyến này lại về sau, ta thấy sắc trời đã muộn, liền quyết định trước tiên ở trong nhà ở lại một đêm, ngày mai lại trở về về Yên Dương Thành. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này, đến tế thế đường nhìn xem. Đúng rồi, ta còn có một phong thư cho ngươi, là đi ngang qua trường án lúc, Cố Hưng giao cho ta. Dứt lời, Cổ Nguyệt Linh từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, đưa tới Lâm Mục trong tay. Cơ Ngô Đồng đưa đầu tới, hiếu kỳ nhìn quanh, trông thấy phong thư lạc khoản về sau, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Thứ này lại có thể là AI Y Mộ gửi tới tín kiện. Tín kiện nội dung cũng rất đơn giản chính là biểu đạt một chút đối hai người tưởng niệm lời nói, còn có mời vợ chồng bọn họ, có thời gian có thể đi Tây Vực dạo chơi. Ta nghe Cố Hưng nói, phong thư này là Tây Vực sứ giả đưa đến Trường An. Cổ Nguyệt Linh nhấp một miếng nước trà, nói tiếp, kia Tây Vực sứ giả còn nói, phong thư chủ nhân những năm gần đây đã đưa gần trăm phong thư. Bất quá tựa hồ là bởi vì các nơi chiến loạn ảnh hưởng, cuối cùng không gây một phong thư, có thể đưa đến tế thế đường đến. AI Y Mộ cũng là có lòng. Đem tín kiện cất kỹ, Lâm Mục nhịn không được cảm khái nói, có thể ở không có chút nào đáp lại tình huống hạ, viết vài chục năm tin cùng tế thế đường liên lạc, đủ để thấy AI Y Mộ đối Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tưởng niệm. Cũng không biết AI Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi thành thân không có, Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm chi sắc, tự đủ, hẳn là thành thân đi, dù sao đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng hài tử đều sinh một đồng lớn. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Mục cười ha ha, đã động đi Tây Vực tâm tư. Lúc nào thời điểm? Cơ Ngô Đồng ngạc nhiên mừng rỡ truy vấn. Đều có thể. Vậy thì nhanh lên đi, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng một hỏi một đáp, cấp tốc quyết định xuất phát thời gian. Mà Cổ Nguyệt Linh nhìn xem giữa hai người hô động, người đứng dậy chắp tay nói, đi, vợ chồng các ngươi hai cái chậm rãi thương lượng á, đưa xong tin, ta cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Không cần tiễn, dừng bước, dừng bước. Cùng Lâm Mục hai người cáo biệt về sau, Cổ Nguyệt Linh vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra cửa đi. Hôm nay đi vào tế thế đường, nhường nàng hóa giải trong lòng cuối cùng một tia tích tụ, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng loại này tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, cũng không phải là cuộc sống mình muốn. Lúc trước cho dù không có từ hôn một chuyện, mình cùng Lâm Mục ở giữa, cũng sẽ không giống hai người bọn họ như vậy hạnh phúc. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Mấy ngày sau, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thu thập xong hành lý, đứng tại tế thế đường cổng. Bên người còn đi theo lão Mạnh cùng Hàn Nhụy Nhi vợ chồng, cộng thêm Lâm Nguyên cùng Mạnh Lạc hai đứa bé. Nguyên bản Lâm Mục chỉ tính toán dẫn Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Nguyên đi Tây Vực, nhưng ai biết lão Mạnh nghe nói việc này, nhịn không được cũng động đồng hành tâm tư. Nhụy Nhi cũng chưa hề từng đi xa nhà, ta muốn thừa dịp hiện tại có tinh lực, cũng lĩnh nàng ra ngoài đi một chút. Ngày đó, lão Mạnh tìm tới Lâm Mục, nói như vậy. Lâm Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng lão Mạnh mong muốn đồng hành thỉnh cầu. Chỉ có điều cứ như vậy, thế thế đường cũng chỉ có thể giao cho Điền A Đại chiếu khán, đồng thời không có Hương Hương tại, Điền A Đại cũng chỉ có thể làm chút dược liệu chuyện làm ăn, tựa như lúc trước lão Mạnh như thế. Nhưng là nuôi sống gia đình, lại là không thành vấn đề. Lão Điền, thế thế đường liền nhờ ngươi. Lâm Mục đem hành lý từng cái mang lên xe ngựa, cuối cùng cười dặn dò, yên tâm đi trưởng quỹ. Điền A Đại ánh mắt không bỏ, lại vẫn là cố giả bộ kiên cường đáp lại nói, ta nhất định thật tốt kinh doanh, sẽ không hư tế thế đường thanh danh. Điền A Đại bên người, Giang Đại Lực cười phất tay. Lại bên cạnh, là Quang Lương eo lão Lý Đầu, một miệng mơ hồ không rõ dò hỏi, các ngươi lúc nào thời điểm trở về? Còn chưa nghĩ ra. Lâm Mục nghĩ nghĩ, nói tiếp, đi dạo xong Tây Vực, có lẽ sẽ còn đi địa phương khác đi một chút nhìn xem. Tốt, tốt, thiên hạ chi lớn, nhìn nhiều nhìn cũng tốt. Lão Lý Đầu nhẹ gật đầu, bất quá, nếu có thời gian thường trở lại thăm một chút. Hết cho bộ. Tế thế đường cố sự, đến nơi đây liền kết thúc. Kỳ thật ta vốn là muốn lấy đám người cao tuổi, thọ chung kết thúc, thật là viết viết lại có chút không nỡ, cho nên liền suốt đêm đem nguyên là hơi có vẻ thường cảm kết cục xóa, một lần nữa viết hiện tại cái này bản. Tế thế đường, là ấm áp địa phương, kết cục cũng hẳn là ấm áp. Lấy Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng Cổ Nguyệt Linh ba người mâu thuẫn bắt đầu, lại lấy ba người bọn họ hòa giải kết thúc, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đúng không? Cuối cùng, cảm tạ độc giả các lao ra một đường duy trì. Cố sự này viết 9 tháng, tiểu đệ không có quyệt canh qua một ngày, cũng chưa từng có cầu qua một lần lễ vật. Cho nên hiện tại, xin cho phép tiểu đệ một chút tư tâm, cầu miễn phí lễ vật, ha 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 ha. Còn có, nếu có thời gian, hoan nên thường trở lại thăm một chút.